Chương 926, hận không thể lột sạch anh ta ra. Có gì hay mà nói chứ, tên đó không phải bị thần kinh à? Giang Mục Dã lâm bâm. Ninh Tịch đi thẳng về phía Kha Minh Vũ, sau đó đứng trước mặt cậu ta. Kha Minh Vũ phát hiện có người tới gần liền ngẩng đầu lên từ tập kịch bản, nhìn thấy người tới là ai thì lên tiếng chào hỏi, tiền bối. Ninh Tịch hít một hơi rồi vào đầu. Mà ở này, sao lại có thể chứ? Sao lại có thể là Đùi Mạ Vương được chứ? Hôm qua lúc kết thúc công việc tên này còn chạy tới xin cô ký tên, nói là fan hâm mộ của cô kia mà. Tiền bối. Thấy Ninh Tịch đứng đó không nói gì, Kha Minh Vũ lại gọi một tiếng. Ủ, không sao, chỉ là tìm cậu tâm sự chút thôi, diễn xuất của cậu không tệ, có điều. Tôi muốn biết rằng sao cậu lại diễn Lâm Ngộ theo cách như thế. Ninh Tịch vừa nói, ánh mắt vừa như tia ít quét qua khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc, không có chút dấu hiệu dịch dung nào, vẻ mặt cũng rất tự nhiên. Nếu thật sự là dịch dung, có thể làm mặt nạ đến mức này thì trên thế giới cũng chẳng có mấy ai làm được. Ninh Tịch nhìn hồi lâu mà vẫn không tìm được gì, chỉ có thế buông tha. Nếu như có thể thì cô quả thật muốn lột sạch anh ta ra xem xét một lượt. Phỏng đoán từ kịch bản, cảm thấy đây mới là Lâm Ngộ. Kha Minh Vũ trả lời, không có chút bất thường nào. Ninh Tịch nhìn đôi môi khép khép mở mở của đối phương, lại nhìn đôi mắt khiến mình thất thần, cảm thấy như có sức hấp dẫn to lớn đang lôi kéo mình sa ngã. Cô lúc này chỉ muốn biết đối phương có phải Lục Đỉnh Tiêu hay không. Vì vậy, Ninh Tịch không kìm lòng được mà bất giác đưa tay về phía gò má của người đàn ông. Khi ngón tay Ninh Tịch chạm vào mặt Lâm Ngộ thì một sức mạnh to lớn từ sau lưng giật cô lại, kéo thẳng vào trong góc rồi mắng to. Ninh Tịch, bà điên gì ạ? Đây là phim trường đó. Phim trường thì phim trường chứ. Tôi khớp thoại với cậu ta không được à? Hốt hoảng cái gì? Ninh Tịch tàu nhào. Bà như thế mà gọi là khớp thoại à? Ánh mắt bà nhìn cậu ta như thể hận không lột sạch cậu ta ra được vậy. Bà muốn phim chưa chiếu mà đã có sở căng đan bay đầy trời rồi phải không? Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, đến. Đến mức đó cơ à? Thế bà cho là thế nào? Giang Mục Dã tặng cho Ninh Tịch một cái trợn mắt, tỉnh táo lại chút, ok. Cứ đoán giả đoán non cái gì? Tôi thấy bà nhớ cậu của tôi đến phát điên rồi thì có. Nhìn ai cũng tưởng là cậu ấy. Ninh Tịch day day chán, chắc là tôi hơi bị thần kinh mất rồi. Tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo. Tiền bối. Chị không sao chứ ạ? Lúc này, Kỷ Ngữ Mân cần đi tới hỏi han, có phải tiền bối đang trong kỳ sinh lý? Em mua cho chị nước đường đỏ nhé. Nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của cô bé, Ninh Tịch khẽ cười một tiếng. Không phải, đừng lo, cảm ơn em. Không cần phải khách khí đâu ạ, tiền bối cố gắng lên, em tin ở chị. Kỷ Ngữ Manh cổ vũ. Ninh Tịch nhìn Kỷ Ngữ Manh, trong đầu đột nhiên lóe lên. Cô nhớ hôm qua lúc diễn cảnh đầu tiên là cảnh Kỷ Ngữ Manh ngồi lên đùi cô. Hình như lúc đó Kha Minh Vũ cũng không có phản ứng gì đặc biệt thì phải. Nhưng mà, lúc đó Kha Minh Vũ không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Với lại cô cũng không chú ý lắm nên cũng không chắc chắn được. 10 phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Lần quay thứ tư bắt đầu. Ninh Tịch, có được không? Thẩm Miên lo lắng hỏi. Ninh Tịch bật ngón cái tỏ vẻ ok, không có vấn đề gì. Quá tam ba bận, cho dù tên này có là Lục Đỉnh Kiêu thật đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào nở dê lần thứ tư được. Chương 927, sao có thể đáng yêu đến thế? Tỉnh rồi. Ừ. Ninh Tịch ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng. Sau đó rút gối đầu ra ôm vào lòng, ngân người. Tuy rằng Kỷ Phi Tuyết vẫn mặc đồ nam nhưng lúc này vì vừa tỉnh ngủ, lại đang ngồi trước mặt Lâm Ngộ người đã biết cô là con gái. Thế nên cô không hề phòng bị gì mà thả lỏng bản thân, trên đầu lúc này còn có một nhún tóc vểnh lên, trông như chú mèo nhỏ đang mơ màng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Trong thoáng chốc, tất cả diễn viên lẫn nhân viên ở phim trường đều bị vẻ dễ thương đó cuốn hút. Nghe! Tiền! Tiền bối đáng yêu quá. Đáng yêu quá. Sao có thể đáng yêu đến thế? Không ngờ tiền bối còn có một vẻ như thế. Kỷ Ngữ Manh rút điện thoại ra, hưng phấn chụp lại, không hổ là tiền bối. Lợi hại quá đi. Gói hạt dưa trong tay Kỷ phóng rơi bẹp xuống đây, không hiểu sao nhìn cô gái đang ôm gối mà hai má lại bỏng rát. Nóa. Gặp quỷ rồi. Sao cậu ta lại thấy bà chị đáng ghét này trông thật đáng yêu nhỉ? Thẩm Hãn Thần cũng sững sờ mất một lúc, từ một chàng trai có tính cách hơi đáng ghét biến thành một cô gái nhu thuận đáng yêu, khoảng cách này. Phải nói là còn chuyển biến lớn hơn cả Kha Minh Vũ lúc này nữa. Hay không? Kỷ Phi Tuyết nghiêng đầu, nhìn tuyển tập xạ kẻ sập giờ trong tay Lâm Ngộ. Giấu cho kỹ. Anh chàng kia nhìn cô, nói một câu không đầu không đuôi khiến Kỷ Phi Tuyết chẳng hiểu gì hết. Hơn nữa giọng điệu lúc này của anh ta có vẻ hơi trầm xuống, không vui vẻ như lúc này nữa. Hả? Gì cơ? Kỷ Phi Tuyết khó hiểu, khuôn mặt có vẻ vừa ngây thơ vừa trong sáng. Trước mặt Lâm Ngộ, cô hoàn toàn là chính cô. Anh chàng kia không nói tiếp, chỉ lấy một tờ giấy trong đó ra rồi đưa cho cô. Chỉ thấy trên tờ giấy mà Lâm Ngộ vừa đưa ra kia, trên đó đầy ắp tên Tư Hạ. Chẳng biết cô đã bất giác viết đây tên người đó từ lúc nào. Hai gò má Kỷ Phi Tuyết lập tức đỏ bừng lên, đưa tay cướp lấy cuốn sách, đáng ghét. Sao cậu lại tùy ý xem sách của mình như thế? Nói xong liền ôm sách chạy ra khỏi ban công. Phía sau, chàng trai nhìn bóng cô gái chạy đi, vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, nhưng sau tất cả thì chỉ còn lại vẻ tối tăm tịch mịch. Rất tốt. Qua. Thẩm Miên khẽ thở phào, cười ha hả, Ninh Tịch này, biểu hiện lần này không tồi. Đúng là cái cảm giác mà tôi muốn. Thậm chí còn tốt hơn dự đoán của anh ta. Anh ta muốn đạt được đến trình độ mà nữ chính dù là trong hình tượng nam hay nữ cũng đều phải động lòng người. Vì Ninh Tịch giả nam quá tốt, thế nên mới khiến cho anh ta sợ rằng cô không diễn được vai nữ. Quả nhiên là lo bò trắng răng. Hôm nay biểu hiện của Tiểu Kha cũng rất tốt, cứ duy trì thể nhé. Thâm Miên cũng vui vẻ khen Kha Minh Vũ. Xuất phát từ tấm lòng muốn trọng dụng người tài, anh ta cũng dự tính tìm một công ty quản lý cho Kha Minh Vũ. Hạt giống tốt như vậy, nhỡ mà đi nhầm đường thì đáng tiếc lắm. Sau khi diễn xong, Ninh Tịch vẫn nhịn không được muốn chạy đến trước mặt Kha Minh Vũ, cơ mà lại bị Giang Mục Giã kéo lại, bà để người tới ẩn tĩnh chút đi. Ông kệ tôi ải. Kệ bà. Để đợi bà bị Lâm Chi Chi cho ăn hành vì tội gây sờ căng đan à. Chị Chi Chi không tàn bạo thế đâu. Ha ha ha, bà không tàn bạo á. Ngây thơ quá. Nếu bà đã muốn chết thì tôi cũng chẳng ngăn bà lại làm gì. Chương 928, hoàn toàn là loại hình tôi thích. Giang Mục Giã thật sự có chút nghẹn khuất, nói anh thua kém Lục Đỉnh Tiêu, anh nhận. Nhưng, giờ lại chui từ đâu ra một tên khiến cho Ninh Tịch không thèm chú ý tới anh nữa, chuyện này đúng là không thể nhịn được. Thấy Ninh Tịch vẫn đứng ngồi không yên, Giang Mục Giã bất đắc dĩ nói, vậy tôi giúp bà điều tra một chút về tên này nhé, được không? Được được được. Ninh Tịch lập tức gật đầu liên tục. Ninh Tịch mở lịch trình quay hôm nay của mình ra mới thấy phần diễn của mình và Kha Minh Vũ hôm nay chỉ có thế, không khỏi có chút tiếc nuối. Mạch phim chủ yếu là xoay quanh nam nữ chính, đất diễn của nam phụ không nhiều lắm, có điều bạn diễn của nam phụ thì chủ yếu là nữ chính. Cảnh tiếp theo là cảnh diễn của Thẩm Hãn Thần và Kỳ Phóng, và cũng là cảnh hôn. Theo tình tiết phim bởi vì Thẩm Hãn Thần phát hiện ra mình càng lúc càng có cảm giác không đúng với nữ chính. Nghi ngờ có phải mình thích đàn ông hay không, trong sự hoang mang bất an, anh ta tìm tới Kỳ Phóng để thử. Cảnh này có thể coi như là cảnh gây cười nhất của cả bộ phim. Phần lớn những cảnh diễn của Kỳ Phóng đều khá hài, nếu vai này mà diễn tốt thì chắc chắn sẽ vô cùng được yêu thích. Lại đây nhờ chút. Tư Hạ rủi tắt điếu thuốc trong tay rồi đột nhiên gọi Giang Tiếu Hải đang ngồi chơi game ở bên cạnh qua. Sao thế? Giang Tiểu Hải vẫn không thèm ngẩng đầu lên cắm túi chơi game. Tư Hạ dứt khoát đi qua, sau đó đưa tay bóp chặt cằm của Giang Tiểu Hải, đưa mặt ghé lại càng lúc càng gần. Vừa lúc sắp hai môi sắp dán lên nhau, hai người đồng loạt quay đi làm động tác nôn mửa. Tất cả nhân viên có mặt ở đó đều phải cười âm lên. Cảnh hài này phải NG tới mấy chục lần mới thông qua, hai nhân vật chính sau khi quay xong liền chạy đi xúc miệng khẩn cấp. Xúc xong miệng, Kỳ Phong chán nản dựa vào ghế, báo ứng tới quá nhanh. Sau này tôi không bao giờ dám cười trên nỗi đau của người khác nữa. Thẩm Hãn Thần dùng khăn tay lau miệng, liếc Kỳ Phong một cái rồi sau đó ngoảnh đầu đi chỗ khác, ý tứ ghét bỏ rõ ràng. Đệ! Tỏ vẻ ghét bỏ thế là sao? Là cậu cưỡng hôn tôi cơ mà, tôi mới là người bị hại đây có được không? Kỳ Ngữ Manh lúc này đã cười đến gập cả bụng không đứng dậy nôi nữa. Mọi người đang cười đùa vui vẻ. Trợ lý đạo diễn Đông dẫn một cô gái tới, hình như là người tới xem ủng hộ. Nhìn thấy cô gái sau lưng trợ lý đạo diễn, Kỳ Phóng lập tức như được hồi sinh trở lại. Wow, mị nữ, lại hoàn toàn là kiểu mà tôi thích. Ngự tỷ cao ngạo. Kỳ Phong kích động đến nỗi cả người đều sôi trào. Thẩm Hãn Thần cũng ngồi thẳng dậy, sắc mặt hơi thay đổi, đại tiểu thư của Trang gia Trang Khả Nhi. Sao cô ấy lại có thể tới những nơi như thế này được? Lúc cậu ta theo cha mình tham gia một bữa tiệc từng có cơ hội gặp qua một lần, cậu ta chắc chắn không nhận nhầm. Thấy Kỳ Phong, Thẩm Hãn Thần và cả tất cả đàn ông trong phim trường đều ra vẻ thèm thuồng nhìn cô gái kia, kỷ ngữ manh phồng mang trận má, tỏ vẻ mờ tưởng. Gì chứ? Xinh đẹp ở chỗ nào? Mặt lạnh như thể ai thiểu cô ta 800 vạn ấy. Đám đàn ông các người đều thích tiêu con gái này à? Ha ha ha! Mình thấy là cậu đang ghen tị thì phải. Kỳ Phong chế nhạo. Ai ghen tị? Kỷ ngữ manh lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi. Ngoại hình của cô là kiểu ngọt ngào đáng yêu nên đúng là có hơi hâm mộ những cô gái có vẻ đẹp kiêu kỳ như thế thật. Người đẹp kia là ai? Nếu như là minh tinh thì tôi phải có ấn tượng chứ nhỉ? Kỳ Phong nghiêng đầu hỏi. Đệ nhất danh viện của đế đô Trang Khả Nhi. Thẩm Hãn Thần trả lời. Chương 929, không phải là tình địch của cô ấy sao? Lập tức trợn to mắt, sao cậu biết? Hai người quen nhau à? Gì? Không thể nào. Nhìn vẻ mặt Kỳ Phong đầy sùng bái, lòng hư vinh của Thẩm Hãn Thần lại được dâng lên. Có gặp một lần ở một bữa tiệc. Không phải là cô ấy tới thăm cậu đó chứ? Kỳ Phong đột nhiên hỏi. Thẩm Hãn Thần lắc đầu, chắc là không phải, chúng tôi không có thân đến thế. Thật ra cậu ta cũng rất muốn biết tại sao cô ấy lại tới đây. Chẳng lẽ là tới thăm Giang Ngục Dã? Dù sao thì trong số đám cô chiêu con nhà giàu, có không ít người là fan của Giang Ngục Dã. Có phải đến thăm Giang Ngục Dã không nhỉ? Kỳ Ngữ Manh cũng tò mò. Kỳ Phong gãi gãi đầu, không thể nào. Giang Ngục Dã cũng không phải thành viên trong đoàn chúng ta mà, cũng chỉ là đến xem Ninh Tịch diễn thôi. Chẳng lẽ cái cô Trang tiểu thư này còn theo đuổi sát nút đến tận đây? Vậy thì cũng lạ thật. Nếu các cậu đều nói cô ấy là Trang Khả Nhi, mà đám chúng ta đều là người mới, làm gì có ai đủ năng lực mời vị đại tiểu thư có thân phận tôn quý này tới chứ? Kỳ Ngữ Manh khó hiểu. Trang tiểu thư mời đi bên này, anh Tịch đã sớm nói với tôi chuyện cô sẽ tới rồi. Trợ lý vừa nói vừa âm thầm lén đánh giá người đẹp bên cạnh. Cảm ơn. Trang Khả Nhi hơi gật đầu, trong lòng thấy lạ tại sao trợ lý lại gọi Ninh Tịch là anh Tịch. Là vì vai diễn của Ninh Tịch trong phim này là nữ giả nam sao. Hôm nay, Ninh Tịch vẫn mặc đồ nam à? Trang Khả Nhi do dự hỏi một câu. Cô trợ lý gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, đúng thế đúng thế. Hai hôm nay đều mặc đồ nam. Anh Tịch đẹp trai dễ sợ. Tiếc là hôm qua cô không tới, cảnh hôm qua mới đặc sắc làm sao. Thế à? Trang Khả Nhi nghe vậy thì có hơi tiếc nuối. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh sắp được gặp nam thần mà cô nhung nhớ từ lâu thì tim liền đập càng lúc càng nhanh. Anh Tịch, bạn của anh đến rồi nè. Trợ lý gọi Ninh Tịch vừa thay đồ xong đang đứng cách đó không xa trao đối với đạo diễn. Hửm. Ninh Tịch vô thức ngước qua, nhìn về phía cô trợ lý. Vì cảnh quay tiếp theo, lúc này Ninh Tịch đã thay một bộ đồ khác, áo giả kịt bằng da khảm đinh, quần jean loang, phổi một đôi giày to, tóc xóa tung mất trật tự che mất một bên mắt. Rất giống với cách ăn mặc lúc cô xuất hiện trong biệt thự của Lục Cảnh Lễ hôm đó. Khoảng khắc trông thấy Ninh Tịch, trái tim Trang Khả Nhi như đập hụt nửa nhịp, quả thật là như xuyên về đêm đầu tiên gặp được nam thần ấy. Ninh Tịch nói một tiếng với đạo diễn rồi sau đó bước tới đón Trang Khả Nhi. Khả Nhi, cậu đến rồi à? Sao không gọi điện trước để mình ra đón cậu? Trang Khả Nhi ngơ ngác nhìn Ninh Tịch tới dần, hốc mắt hơi ửng hồng, long lanh như có ánh lệ. Ninh Tịch lập tức luống cuống. Vội vàng dịu lấy vai cô, sao thế này? Em trai cậu lại làm ra cái trò gì rồi à? Trang Khả Nhi lắc đầu, không. Không phải đâu. Vậy thì, em chỉ đang vui mừng thôi. Trang Khả Nhi hơi ngại ngùng túi đầu, em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Ninh Tịch biết rằng anh mà cô ấy đang nói đến là Đường Tịch. Thật ra Ninh Tịch vẫn luôn áy náy với Trang Khả Nhi. Lần đó cô không cẩn thận trêu chọc phải người ta, mà lại không cách nào phụ trách được. Có điều, nào ngờ rằng sau này bọn họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau chứ. Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm Trang Khả Nhi vào lòng, dịu dàng trấn an, đồ ngốc, sao thế được chứ? Sau này mỗi ngày em đều gặp được, muốn gặp lúc nào, anh sẽ gặp em lúc đó. Trang Khả Nhi vui vẻ gật đầu, ủm. Cách đó không xa, mặt Giang Mục Dã lúc này như thể gặp phải ma. Đệ, Trang Khả Nhi trước đây chẳng phải là đối tượng của cậu anh, là tình địch của Ninh Tịch sao? Thế giờ là cái tình huống gì thế này? Vốn đang khiếp sợ, đống sau lưng đột nhiên. Rét lạnh, một làn gió lạnh quen thuộc truyền tới. Chương 930, kích thích quá rồi đó. Quá quen thuộc. Hơi lạnh thấm người này thật sự quá. Thế nên trong đầu Giang Mục Dã như có cái gì đó lóe lên, vô thức nghiêng đầu nhìn Kha Minh Vũ. Sau đó, anh liền trông thấy Kha Minh Vũ làm một động tác khiến anh ta giật mình. Cậu ta đưa tay miết mi tâm. Đó là thói quen lúc cậu anh ta muốn áp chế cảm xúc. Cùng là động tác nhưng những người khác nhau làm sẽ có cảm giác khác nhau, cơ mà Kha Minh Vũ lại làm không khác Lục Đỉnh Kiêu làm ấy. Hơn nữa, hiện giờ Kha Minh Vũ cũng không phải là đang diễn. CZMN14. Chẳng lẽ Kha Minh Vũ thật là cậu Dịch Dung Thành sao? Trực giác của Ninh Tiểu Tịch hóa ra lại nhạy cảm đến thế. Khuôn mặt Giang Mục Dã đầy vẻ sợ hãi, tính chạy qua báo cáo với Ninh Tịch, nhưng đúng lúc này, dường như đối phương phát hiện ra tầm mắt của anh. Trong đôi mắt bình thản của đối phương lập tức lóe lên vẻ lạnh lẽo, đóng băng cả người anh lại. Đó là ánh mắt cảnh cáo. Sống lưng Giang Mục Dã lập tức cứng ngắc, bản năng muốn sống khiến anh chàng lập tức giơ tay lên làm động tác kéo khóa trên miệng. Cậu, cháu không thấy gì hết. Cháu sẽ không nói gì hết bà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Một lát sau, chắc hẳn người kia xác định được Giang Mục Dã sẽ không lắm miệng thì vẻ cảnh cáo đáng sợ kia mới lui dần đi, nhắm mắt lại dưỡng thần. Giang Mục Dã bị dọa đến nỗi sau lưng toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả một mảng áo. Này, quả thật là chỉ cần theo chân Ninh Tiểu Tịch, chuyện thần kỳ thế nào đều cũng có thể xảy ra. Kích thích quá rồi đó. Cùng lúc đó, trong phim trường, Ninh Tịch đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Trang Khả Nhi thì những người khác đều nhìn về phía hai người xì xào bàn tán. Không có bất kỳ ai biết chuyện Giang Mục Dã vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Ba mẹ nó. Trang đại tiểu thư thế mà lại đến thăm tên kia. Thấy chưa? Thấy tiền bối cậu thế nào chưa? Anh ta còn không biết xấu hổ hơn tất cả chúng ta cộng lại đó. Tức chết tôi. Sao Trang tiểu thư lại có quan hệ tốt với tên kia như thế? Chắc chắn là cô ấy bị cái lưỡi dẻo quẹo của tên đó lừa gạt rồi. Rõ ràng là ngự tỷ cao quý lạnh lùng, ấy thế mà trước mặt Ninh Tịch thì lại như em gái hiền lành nhà bên vậy, quá là phản khoa học. Kỳ Ngữ Manh nhìn chằm vào hai người kia, sau đó đạp kỳ phóng một cái. Câm miệng! Tiền bối là nữ đó có nhớ không? Kỳ phóng ha ha một tiếng, à ha ha cậu còn biết là nữ cơ à? Là nữ thì cậu còn tức giận ghen ghét như vậy làm chi? Câm miệng! Kỳ Ngữ Manh dùng cửu âm bạch cốt chảo đáp lời cậu chàng. Trong đoàn phim, Ninh Tịch là người đối xử với cô dịu dàng nhất và cũng là người thân thiết với cô nhất. Cô vẫn luôn cảm thấy mình là người đặc biệt nhất của Ninh Tịch, bây giờ đột nhiên lại có một cô gái cao quý hơn xuất hiện, đập tan ảo tưởng của cô có thể vui vẻ được sao? Sau khi Trang Khả Nhi tới, Ninh Tịch lập tức gác mọi chuyện khác sang một bên, kéo câu ngôi xuống bên lề. Mình xin lỗi Tiểu Tịch, mình vốn định qua sớm một chút, nhưng lại phải trông em trai Trang Khả Nhi lộ vẻ bất đắc dĩ. Em trai cậu thế nào rồi? Ninh Tịch hỏi. Tối qua về là liền đi ngủ, hôm nay vẫn ở nguyên trong nhà, thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng an ổn hơn nhiều. Trang Khả Nhi trả lời. Ông nội thì mắc bệnh tim nếu không cẩn thận rất dễ phát tác, ba thì lại nóng tính không khống chế được cơn giận, mà mẹ thì lai bân bịu công tác chủ ảnh nằm không ở nhà. Mình xin lỗi Tiểu Tịch, mình vốn định qua sớm một chút, nhưng lại phải trông em trai Trang Khả Nhi lộ vẻ bất đắc dĩ. Em trai cậu thế nào rồi? Ninh Tịch hỏi. Tối qua về là liền đi ngủ, hôm nay vẫn ở nguyên trong nhà, thoạt nhìn tâm tình có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng an ổn hơn nhiều. Trang Khả Nhi trả lời. Ông nội thì mắc bệnh tim nếu không cẩn thận rất dễ phát tác, ba thì lại nóng tính không khống chế được cơn giận, mà mẹ thì lại bận bịu công tác quanh năm không ở nhà. Trang Khả Nhi chỉ còn cách đẩy hết mọi việc trong tay đi toàn tâm toàn lực trông coi cậu em trai này. Trước khi đi đâu cũng phải dặn dò người giúp việc trong nhà có chuyện gì cũng phải thông báo cho cô trước, không được phép báo cho ông nội, báo xong lỡ lại xảy ra chuyện gì thì lúc đó không lường được hậu quả. Đến bây giờ nhớ lại chuyện hôm đó cô vẫn còn sợ hãi không thôi. Chương 931, Ninh Tiêu Tích, bà đừng cố đâm đầu vào chỗ chết. Chương 931, Ninh Tiêu Tích, Bà đừng cố mà đâm đầu vào chỗ chết. Cơ mà chính bản thân cô cũng biết, thằng nhóc Trang Quang Vinh này e là sẽ chẳng chịu ngồi yên được bao lâu. Muốn cậu ta trở nên ngoan ngoan thì chặng đường này còn dài lắm. Thế thì tốt. Ninh Tịch gật đầu. Sau khi bị cảnh cáo, vốn đang ngồi thu lưu một góc, nhưng sau khi nghe được mấy câu này thì Giang Mục Dã cũng không nhịn được nữa, má nhà nó chớ. Thể hóa ra bà bận lên bận xuống cả tối qua là vì giúp cô ta đó hả? Làm thế quái nào mà hai người lại chơi được với nhau thế? Liên quan gì đến ông, con gái nói chuyện câm cho mõm. Sau khi trò chuyện được một lúc thì cảnh tiếp theo cũng đã bắt đầu. Ninh Tịch bảo Trang Khả Nhi ngồi tại chỗ nghỉ của mình, còn nhét một cái gối rửa và đắp thảm chống lạnh của mình cho cô ấy nữa, tiếp đó lại bảo Tiểu Đào đi mua cho cô ấy một cốc cà cao nóng. Thế rồi mới yên tâm đi quay phim. Còn Giang Mục Dã thì lại chẳng có một cái gì, đứng cô đơn trong gió lạnh thôi vèo vèo. Cũng cùng là đến phim trường chơi, vì cái lông gì mà đãi ngộ khác nhau nhiều thế hả? Ninh Tịch bà là cái đồ có hơi gái vào người là không biết anh em gì nữa sất. Sắc mặt của Giang Mục Dã đen xì, nghiến răng nghiến lợi, hờ lạnh một tiếng, ai bảo bà ác với tôi thế, cho bà ác với tôi này. Tôi tuyệt đối không nói cho bà biết Kha Minh Vũ là ai, bà chết chắc rồi đó. Nghĩ rồi len lén liếc trộm Kha Minh Vũ một cái, chỉ thấy đối phương đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ. Trang Khả Nhi nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của Giang Mục Dã thì đưa đĩa điếm tâm ra, muốn ăn không? Không cần. Giang Mục Dã lầu bầu một tiếng, sau đó lại liếc nhìn cô ta, rốt cuộc tại sao hai người lại quen biết nhau. Trang Khả Nhi ngọt ngào nhớ lại, chúng tôi quen nhau trong bữa tiệc mà Lục Cảnh Lễ tổ chức lần trước, lúc đó Tiểu Tịch rút trái. Hôm đó có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra may mà Ninh Tịch kịp thời giải vây cho tôi. Lần thứ hai gặp lại là ở nhà tôi. Trang Khả Nhi thao thao bất tuyệt kể lại quá trình mình quen biết với Ninh Tịch, sau khi nghe xong Giang Mục Dã liền làm ra vẻ mặt thế giới quan của anh ta đã bị sụp đổ. Biến tình địch của mình thành tình địch của Lục Đình Tiêu. Con nhóc này quả thật không phải là người nữa rồi ba. Đột nhiên lại có cảm giác đồng tình với Lục Đình Kiêu là sao ta? Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải xem Tiểu Tịch diễn. Thấy cảnh quay sắp bắt đầu, Trang Khả Nhi lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm không rời mắt về phía trường quay trước mặt, biểu cảm như thể phan cuồng. Trước khi bắt đầu quay, Ninh Tịch đột nhiên đi đến trước mặt Giang Mục Dã, đệ thấp giọng nói, tí nữa nhờ ông chú ý hộ phản ứng của cái gã kia nhé. Giang Mục Dã đương nhiên biết cô đang nói đến Kha Minh Vũ, liền chột dạ hỏi, cảnh lát nữa bà diễn là cảnh gì? Ninh Tịch, a, dồn sofa. Giang Mục Dã, từ từ đã. Dồn sofa là cái quỷ gì? Ninh Tiểu Tịch bà đừng có mà tự đâm đầu vào chỗ chết thế chứ. Cảnh quay này Ninh Tịch đóng cặp với Thẩm Hán Thần. Nam chính trong phim tất cả mọi mặt đều rất ưu tú, duy chỉ có một điểm là, một khi đối diện với con gái thì chân tay sẽ luôn cuống. Cả quy lẫn EQ đều tụt về âm. Nam chính đã yêu thầm một cô gái từ rất lâu, nhưng khổ nỗi vì cái tật xấu này của mình mà không biết làm thế nào để theo đuổi được cô ấy. Trong phòng khách, một Tư Hạ với hình tượng luôn trau chuốt cẩn thận giờ đây mặt mày tiểu tụy, đầu bù tóc rối, thẫn thờ ngồi trên sofa, vẻ mặt như thể trên đời này không còn gì để luyến tiếc nữa. Đúng lúc này, Kỷ Phi Tuyết đẩy cửa bước vào, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, tạo thành sự đổi lập mạnh mẽ với hình tượng của Tư Hạ. Thẩm đại thiếu của tôi, chỉ là theo đuổi con gái mà thôi, thế mà cũng hành hạ anh đến cái mức này sao? Kỷ Phi Tuyết vừa nói vừa lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, khoảng một lon cho Tư Hạ. Chương 932, trước khi giải thức ăn cho chó có thể báo trước được không? Tư Hạ ngửa đầu tu một ngụm, khổ não nói, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Kỷ Phi Tuyết tìm lặng ngồi một bên uống bia. Lúc túi xuống nhìn lon bia, trong mắt lóe lên sự khổ sở. Rõ ràng dáng vẻ của chàng thanh niên này vô cùng sáng chói rực rỡ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng tịch liêu và cô đơn. Kỷ Tuyết Phi nhanh chóng che giấu tất cả những cảm xúc trong đôi mắt lại, đặt lon bia trong tay xuống rồi tiến đến ngồi cạnh Tư Hạ, có khó đến thế sao? Nào, qua đây, tôi dạy anh. Bây giờ, tôi là anh là em gái D6. Ngay lập tức, Tư Hạ như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, được, vậy tôi nên làm thế nào? Anh không cần phải làm gì cả, Kỷ Tuyết Phi nói rồi đột nhiên chống một cánh tay lên lưng ghế sofa đằng sau lưng Tư Hạ. Cái tư thế này thoáng chốc đã khiến hai người sát lại gần nhau. Tư Hạ khó hiểu nhăn mày, không hiểu rốt cuộc cậu chàng này muốn làm gì. Ngay vào lúc này, ánh mắt của Kỷ Phi Tuyết đột nhiên trở nên chăm chú, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Tôi thích em có thể làm người yêu tôi không? Khoảnh khắc mà cô lên tiếng, biểu cảm và ánh mắt của cô đã hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt này chỉ có người yêu đến mức sâu đậm, ngày nhớ đêm mong nhưng lại cầu mà không được mới có thể có. Trong đó có sự đè nén, nồng nhiệt, điên cuồng như thể muốn hủy diệt hết tất thể và cả dịu dàng bao dung. Nói cô đang dạy Tư Hạ làm thế nào để tỏ tình, thì thà nói rằng cô đang tỏ tình với Tư Hạ thì đúng hơn. Câu. Đối diện với một đôi mắt xinh đẹp đong đầy tình cảm nồng nhiệt của Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần hoàn toàn sững sờ. May mà đây cũng đúng là phản ứng của Tư Hạ trong kịch bản, Tư Hạ cũng bị ánh mắt của Kỷ Phi Tuyết làm cho sững sờ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả nhân viên có mặt tại hiện trường đều phải suýt xoa thành tiếng, đặc biệt là mấy cô gái trẻ. Và, cả bệ đồn của nam thần kìa, ước gì mình là Tư Hạ. Ôi nhìn ánh mắt kia kìa, chân tôi cũng mềm nhũn ra rồi. Cái tên Tư Hạ này chắc chắn là đầu bị cửa kẹp, thế mà còn không nhìn ra Kỷ Phi Tuyết thích anh ta. Giang Mục Dã đang tập trung quan sát, nghe thấy mấy đứa con gái đang ríu rít thảo luận không ngừng mới sự tỉnh, vội vàng liếc sang nhìn Kha Minh Vũ đang trong góc 1K1. Vẫn ổn, vẫn ổn. Lúc Ninh Tịch quay phim, phản ứng của người nào đó còn tính là khá bình tĩnh, ít nhất trên mặt thể hiện là như vậy. Được. Cắt. Cảnh này diễn rất tốt. Thẩm Miên hài lòng hô cắt. Thẩm Hãn Thần thở phào một hơi, như thể vừa chút được gánh nặng. Cậu ta còn cho rằng hôm nay Ninh Tịch sẽ lại tiếp tục gây khó dễ như hôm qua, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến thế, thuận lợi đến mức anh ta dường như không thể tin tưởng được. Bản thân hoàn toàn bị cô ta kéo vào mạch phim, bất chi bất giác đã diễn xong cảnh này. Sau khi quay xong, Ninh Tịch lập tức kéo Giang Mục Dã ra một góc. Sao rồi? Sao rồi? Kha Vũ Minh có phản ứng gì đặc biệt không? Giang Mục Dã cân nhắc giữa tình huynh đệ và cái mạng nhỏ của mình một lúc rồi quả quyết đáp, không có, tất cả đều bình thường. Mà, lúc nãy anh Minh vừa gọi điện lại báo Kha Minh Vũ chỉ là một người làm công bình thường, tự học diễn xuất mà thôi, đừng có cả ngày nghĩ ra ba cái trò kỳ quái được không? VN Ninh Tịch miết cằm, quả nhiên là do dạo gần đây tôi bận quá. Không có thời gian hẹn hò với bột đại nhân thế nên mới nhớ anh ấy tới nỗi sinh ảo giác. Giang Mục Dã. Tôi lại bà, lần sau muốn giải thức ăn của chó thì có thể báo cho tôi biết trước được không? Tự nhiên bị nhét đầy một mồm. Lúc này, Trang Khả Nhi vừa nghe điện thoại xong vội vàng chạy đến. Tiểu Tịch, cậu diễn hay quá đi, thật muốn xem tiếp một lúc nữa, nhưng... Tiếc là mình phải đi rồi, vừa nãy trong nhà gọi điện thoại đến báo là em mình lại chạy ra ngoài mất rồi. Sao cái thằng nhóc này phiền thế nhỉ? Ninh Tịch cau mày, lo lắng nói, cậu đi đường cẩn thận nhé, cần mình giúp gì thì cứ gọi, lúc nào cũng được. Ủ, mình nhớ rồi. A từ từ, đúng rồi, còn có thứ này mình muốn tặng cho cậu. Chương 933, đừng tùy tiện thả thính cho gái mùa. Đây là mẫu mới thiết kế dành cho mùa sau của studio mình đó, chưa có mặt trên thị trường đâu, nếu cậu không chê thì cầm lấy mặc ở nhà nhé. N. Ninh Tịch nói rồi lấy một bộ quần áo. Và, đẹp, đẹp quá. Trang Khả Nhi lấy cái váy ra ngắm nghía, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Làm sao mà chê được chứ, bộ váy này đẹp như vậy. Nhưng mà, mình không có gì để tặng lại cho cậu, làm thế nào bây giờ? Lần trước vốn định tặng cậu quần áo, kết quả lại không tặng được. Giang Mục Dã đứng bên cạnh nhìn cảnh này đã không biết đã nôn mửa bao nhiêu lần. Đàn ông tán gái giỏi đến mấy cũng chẳng bằng con nhóc này thở mấy câu, đến thăm phim trường thôi thế mà cũng tỉ mỉ chuẩn bị quà, tặng cho người ta. Vì cái lông gì mà anh không có? Thôi được rồi. May. May mà anh ta không có. May mà bạn học Tiểu Tịch từ trước đến giờ vẫn luôn đối xử với anh rất hung tàn. Bằng không á, ha ha ha. Ninh Tiểu Tịch, anh đây đi nhé, bà đóng phim cho tốt vào, đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn như hút thuốc. Uống rượu, đánh nhau, quan trọng nhất là đừng có mà tán gái nữa. Vô ý trêu phải cũng không được thủ thân một chút, biết chưa? Giang Mục Dã nghiêm túc lại nhải, anh ta thực sự đã tận tâm tận lực lắm rồi đấy. Không phải là anh không nói cho cô biết, mà từ lúc mới bắt đầu anh đã trong trạng thái như nằm trên bàn trông rồi. Không cần nghĩ cũng có thể biết, anh ta mà nhỡ mồm để lộ ra một cái thì sẽ có kết cục như thế lạc. Lông vàng, ông lại lên cơn à? Ninh Tịch cạn lời, sao cứ cảm thấy Giang Mục Dã quái quái thế nào ấy nhỉ? Không có gì, không có gì, tóm lại bà phải nhớ kỹ những gì người anh em này nói đấy, anh đây phải đi thật rồi. Bị nha! Ánh mắt sau lưng càng lúc càng khiếp người, sau khi tạm biệt Ninh Tịch, Giang Mục Dã liền vội vã té khỏi đoàn làm phim. Không dễ gì mới thoát khỏi tầm mắt của người nào đấy, cơ mà vừa chạy đến chỗ đỗ xe thở phào một cái, liền nhìn thấy trước xe của mình có một người đang đứng kha minh ở. Cậu à, sắc mặt Giang Mục Dã trắng bệnh, tí nữa thì tiểu cả ra quần, vội vàng lắp ba lắp bắp chào một câu. Giang Mục Dã nhìn xung quanh một lượt theo bản năng, kết quả lại thấy cả bãi đỗ xe tối tăm không một bóng người, thật giống hiện trường giết người bịt đầu mối. Lúc này, Kha Minh Vũ đang im lặng dựa vào nắp xe ô tô, trên tay kẹp một điếu thuốc, đầu điếu thuốc lập lòe ánh đỏ. Khuôn mặt chìm trong bóng tối không nhìn thấy rõ đường nét, anh ta khi không nói một lời nào lại càng khiến người ta sợ hãi. Cậu. Không ngờ lại là cậu nha. Cháu thề, cháu nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho Ninh Tịch biết. Vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy, cháu không nói bất cứ điều gì cả. Đương nhiên, sau này cháu cũng tuyệt đối sẽ không lén lút nói gì hết. Giang Mục Dã thể thốt cả nửa ngày, Kha Minh Vũ vẫn chẳng có phản ứng gì. Khí thế của Kha Minh Vũ lúc này thực sự quá đáng sợ, mồ hôi ứa ra từng giọt trên trán Giang Mục Dã. Cuối cùng anh chàng không chịu nổi nữa mà cắn răng nói tiếp, nếu cần, cháu sẽ yểm trợ cậu một tay. Vừa mới dứt lời, áp lực nặng nề khiến Giang Mục Dã không thở nổi vừa nãy đột nhiên biến mất. Kha Minh Vũ du mắt, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi dùng giọng nói châm khàn mà Giang Mục Dã quen thuộc nói, ngoan. Nói rồi, quay người đi mất. Một chữ ngoan này đủ để khiến lông tơ trên người Giang Mục Dã sợ đến mức dựng đứng lên. Ôi cha mẹ ơi, có phải lúc nãy chỉ cần anh ta nói sai một chữ thôi là sẽ bị diệt khẩu luôn rồi phải không? Cho dù không phải là cậu cháu ruột thịt thì cũng đừng có ác với nhau thế có được không? Cứ phải dọa cho anh sợ chết khiếp mới được à? Chương 934, ngoa ngoa ngoa. Lại quên rũ cô rồi. Định quay về sở tiêu đi ô trước một. Chuyến xem thế nào, cơ mà sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng cô vẫn về Bạch Kim Đế cung trước. Ca hết thúc công việc, Ninh Tịch vốn. Sau này lịch trình quay phim sẽ càng ngày kín mít, đến lúc đó cô càng ít có thời gian để gặp Đùy Mạ Vương và Tiểu Bảo Bảo Bối. Lúc đi ngang qua tiệm hoa, không hiểu ma xui quỷ khiến gì cô lại rẽ vào mua một bó hoa hồng đỏ rực thật to. Trong phòng khách, Lục Đình Kiêu mặc quần áo ở nhà đang đọc báo. Những đường nét hoàn mỹ không chút khuyết điểm, đôi chân thon dài, vòng eo rắn chắc. Ninh Tịch bất chi bất giác đứng ngẩn ở đó mà ngắm nghía một lúc lâu. Mãi cho đến khi Lục Đình Kiêu cảm giác được có người đang nhìn mình mà ngẩng đầu lên, kết quả lại thấy cô gái nhỏ đang ôm một bó hồng rất lớn đứng ngây ra ngắm mình. Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, Ninh Tịch mới sự tỉnh, hớn hở chạy đến nhét bó hoa trong tay vào lòng anh, bột đại nhân, tặng anh nè. Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu có hơi sững sờ, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu dàng đi mấy phần, cảm ơn em. Lục Đình Kiêu nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của những cánh hoa vẫn còn ướt sương. Gương mặt của anh không những không bị hoa hồng cướp mất sự rực rỡ mà ngược lại còn trở nên chói mắt hơn, đẹp như thể hình ảnh trong phim Full HD 108. Ninh Tịch ôm má lẩm bẩm, ôi ôi, thật đúng là, anh không phải yêu tinh gì gì đó đấy chứ. Sao em lại cảm thấy mình sắp bị anh mê hoặc đến mức chết mê chết mệt rồi? Là sao? Lục Đình Kiêu nhướng mày. Đôi lông mày hơi nhướng lên kia lại khiến cho tim Ninh Tịch đập thình thịch thêm một hồi nữa. Anh còn hỏi nữa à, hại em ngay cả lúc đóng phim cũng không thể tập trung được. Hôm nay, em cứ cảm thấy một cậu diễn viên nam trong đoàn làm phim của em cực kỳ giống anh. Đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi, độc ngấm sâu vào tim mất rồi. Từ trước đến nay, khi quay phim cô chưa bao giờ bị phân tâm vì bất kỳ chuyện gì. Lục Đình Kiêu vuốt nhẹ những cánh hoa, khoe môi nhếch lên, giọng nói trầm khàn vang lên, có cần thử cách lấy độc trị được không? Ngoá ngoá ngoá, lại dụ dỗ cô nữa kìa. Ninh Tịch gào một tiếng rồi bổ nhào vào trong ngực anh, cánh hoa bay lả tả rơi xuống đất. Lục Đình Kiêu cười khẽ, đưa tay ôm cô vào lòng rồi thở dài, anh chỉ sợ, một ngày nào đó em sẽ sinh ra kháng thể với loại độc này. Ninh Tịch tự nhiên cảm giác được sự bất an của anh, ngay lập tức phản bác, không thể nào. Độc của anh là chất độc không thuốc giải. Hơn nữa còn có tính độc quyền nữa. Trúng độc của anh rồi sẽ không trúng độc khác được đâu. Em ấy à, Lục Đình Kiêu vuốt vuốt tóc cô, sau đó lại nghiêm túc nói, anh đã đọc qua kịch bản của em rồi, vẫn còn khá nhiều những cảnh quay nguy hiểm đấy. Nhất định phải chú ý an toàn, không được phép liều mạng, biết chưa? Ừm, em biết rồi. Ninh Tịch gật đầu lịa lịa. Tuy rằng số cảnh quay nguy hiểm trong bộ phim này thua xạ bộ phim bị Lương Bích cầm cướp mất, thế nhưng vẫn tính là có. Trong phim này có tương đối nhiều cảnh đánh nhau, còn có một cảnh rơi xuống vực nữa. Nhưng mà chỉ cần bố trí các biện pháp an toàn thích đáng thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đêm khuya, trong thư phòng, Lục Đình Kiêu đang nghe điện thoại của Trình Phong. Alo. Khu, bụt. Có chút chuyện phải xin chỉ thị của anh. Nói. Theo em biết, bộ phim mới của cô Ninh Tịch hình như đã bắt đầu quay. Trước đây anh dự LSH, Sấn, Hoa Chí, Eo Yêu Đàn, Hoa Dù Mà Giữ Trình Phong. Alo. Khu, bụt. Có chút chuyện phải xin chỉ thị của anh. Nói. Theo em biết, bộ phim mới của cô Ninh Tịch hình như đã bắt đầu quay. Trước đây anh dự định xếp Hùng Chí vào đoàn làm phim để đảm bảo an toàn cho cô Ninh Tịch. Bây giờ ý của bột như thế nào ạ? Trình Phong thử thăm dò. Hai hôm nay, Hùng Chí và Thạch Tiêu vì vụ đợt trước không dám tự mình đi hỏi bột mà cứ bám giết lấy cậu ta mãi. Cậu ta không còn cách nào đành phải hỏi ý xếp hộ hai cái thằng đần này. Chương 935, tin nhắn. Chí vào đoàn làm phim không? Hay Thạch Tiêu chẳng hạn? Trình Phong dè dặt hỏi. FBOSS, có cần sắp đặt cho Hùng? Không cần. Trình Phong nơm nớm lo sợ thăm dò hồi lâu, kết quả là bột chỉ quăng cho cậu ta hai chữ rồi cút máy luôn. Chẳng lẽ là vì bộ phim này không có nhiều cảnh nguy hiểm? Không đúng nha. Với tính của bột mà nói, cho dù chỉ có một cảnh nguy hiểm thôi, chắc chắn cũng sẽ không coi thường. Trợ lý Trình, thế nào? Thế nào rồi? Bột bạ thế nào? Em đi hay Hùng Chí đi? Thấy Trình Phong cúp điện thoại, Hùng Chí và Thạch Tiêu vội chun đầu vào hỏi. Trình Phong nhìn cả hai người, ai cũng không đi, bột không có ý để hai người đến đó. Nghe đến đấy, Hùng Chí và Thạch Tiêu đưa mắt nhìn nhau một cái, thoáng cái sắc mặt thay đổi. Trợ lý Trình, anh chắc chắn chứ? Tại sao thế? Trình Phong có chút bất lực, hai đứa chúng mày. Thạch Tiêu, lúc đầu bột giao trách nhiệm cho cậu, cậu từ chối không nhận. Hùng Chí, cậu tự ý rời bỏ vị trí thì thôi, đã thể lại còn đẩy Tịch tiểu thư vào hoàn cảnh nguy hiểm. Các cậu cho rằng với tính cách của bột thì còn có thể dùng các cậu lần thứ hai nữa sao? Hai cậu bỏ ý nghĩ đó đi cho tôi, đừng có nghĩ đến nó nữa. Rất có khả năng bột đã phái người khác đến bảo vệ cô ấy giờ sau y. Sao thể được? Tôi đã cố ý đi thăm dò rồi. Căn bản là chẳng có người nào được cử qua đó cả. Thạch Tiêu kích động nói. Chẳng lẽ là người của ám bộ? Có phải chúng ta đã hoàn toàn bị bột vứt bỏ rồi không? Gương mặt to lớn của Hùng Chí tràn ngập thất vọng. Trình Phong lắc lắc đầu, đã chỉ cho các cậu con đường sáng từ sớm mà các cậu không đi, bây giờ còn trách được ai? Nhưng mà đừng lo lắng, chuyện không nghiêm trọng đến mức đó đâu, chẳng qua chỉ là bột sẽ không giao nhiệm vụ gì quá quan trọng cho các cậu mà thôi. Thế mà còn không nghiêm trọng ba. Thạch Tiêu hai mắt đỏ cạch, gào lên. Giờ cậu ta đã hối hận đến mức xanh ruột rồi. Cậu ta đã từng là thuộc hạ mà bột coi trọng nhất, ngay cả nhiệm vụ bảo vệ bà chủ bột cũng tín nhiệm mà giao cho cậu ta, thế nhưng cậu ta lại bị chính sự kiêu ngạo cuồng vọng của mình hủy hoại. Châu Giang đế cảnh. Về đến nhà, Ninh Tịch chuẩn bị đánh một giấc thì đột nhiên điện thoại rung lên. Vừa nhìn một cái, vẻ mặt của cô liền thay đổi. Người gửi tin nhắn là Đường Dạ. Sau khi từ Đí Bù trở về, bên đó cũng chẳng có tin tức gì nữa, thế nên cô cũng sắp quên luôn chuyện này đến nơi rồi. Bây giờ Đại sư Huynh gửi tin nhắn cho cô là có ý gì đây? Trực giác của Ninh Tịch mách bảo, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Tin nhắn lần trước là để làm nhiệm vụ cầu hôn cấp S. Lần đó suýt nữa thì khiến cô sợ gần chết. Nhưng mà, những chuyện như thế này, trốn tránh cũng không thể giải quyết được gì. Vẻ mặt cô tràn đầy nặng nề, giằng co một lúc lâu, cuối cùng Ninh Tịch cũng mở tin nhắn đó ra đọc. Trên màn hình chỉ có một dòng chữ, quán rượu số 8, nửa tiếng sau gặp. Chỉ có một địa điểm, đơn giản đến mức kỳ quái. Cơ mà vẫn là phong cách thường ngày của Đường Dạ, hoàn toàn không để người khác có cơ hội để từ chối. Nửa đêm nửa hôm, Đại sư huynh hẹn cô ra quán rượu để làm gì? Ninh Tịch đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng một lúc lâu, rồi mới nhắn lại cho Đường Dạ, có chuyện gì thế? Mau tới. Đường Dạ chỉ trả lời lại bằng mấy chữ đơn giản. Mẹ! Không thể nói trước là có chuyện gì được à, để cô còn chuẩn bị tâm lý nữa chứ. Không thì lại giống như lần trước, bị dọa cho sợ gần chết. Ninh Tịch tức giận nhắn lại, huynh nói có chuyện gì trước đi đã. Kết quả là, màn hình hiện lên dòng chữ, tin nhắn của bạn gửi đi không thành công. Ép cờ cờ. Cô quên bén mất là Đường Dạ chi cấp cho cô quyền được gửi một tin nhắn mỗi ngày. Mỡ nào chứ? Tức chết mất thôi. Ninh Tịch bực bội vào đầu bức hai, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc ra ngoài, trước khi đi còn cầm theo khẩu súng mà Lục Đình Tiêu tặng cho cô. Chương 936, ở đây có nhiều cô em xinh đẹp lắm. Đại sư huynh thế nhưng lại về nước. Lần này rốt cuộc lại là chuyện gì? Ninh Tịch ôm sự bất an lên đường, trong đầu liên tục xuất hiện hàng trăm ngàn suy đoán khác nhau, cảnh tượng nào cũng máu me tàn bạo. Nửa tiếng sau mới đến quán bar, vừa đúng thời gian đã hẹn. Từ lúc Ninh Tịch nhận được tin nhắn, liền lo lắng đến mức không kịp thay quần áo. Trên người vẫn mặc đồ nam, tay thì đeo đôi găng đen lúc lái mô tô, chân đi đôi giày da đen sải bước đi vào quán bar. Quán bar này là một trong những quán bar nổi tiếng nhất của đế đô. Giờ này lại là giờ đông khách nhất, trên sàn nhảy giữa quán, một vũ nữ ăn mặc khiêu gợi đang múa cột, trong quán chỗ nào cũng tràn ngập tiếng nhạc đình thai nhức góc cùng tiếng hò hét tầm một. Địa điểm gặp mặt này rõ ràng không phù hợp với tính cách của đại sư huynh, điều này khiến cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cơ mà, nếu là nhị sư huynh thì chắc chắc huy nhi sẽ thích mây trôi như thế này. Ninh Tịch xuyên qua đám đông đi thẳng một mạch về phía trước, trên đường cô còn bị vài cô em gạ gẫm. Cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trong góc cách sàn nhảy không xa. Trên mặt người đàn ông vẫn đeo cặp kính gọng vàng như thường ngày, sự nho nhã, lịch lãm trên người anh ta hoàn toàn không phù hợp với cái ồn ào huyên náo của quán bar này. Đương nhiên đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ninh Tịch đứng cách Đường Dạ khoảng 3 bước, chần chừ không dám lại gần. Đề phòng có bẫy. Lại đây. Thấy Ninh Tịch vẫn đần độn đứng sững ở đó mà không chịu tiến tới. Đôi mắt dưới tròng kính hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Ninh Tịch vèo một cái, chạy đến ngồi xuống nhưng mà giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách, sống lưng cô căng cứng. Đại sư huynh, lần này huynh cứ gọi muội đến là để. Xoát một cái, Đường Dạ đột nhiên lấy một bó hoa từ sau lưng ra. Chân Ninh Tịch mềm nhũn suýt nữa thì quỳ luôn tại chỗ, không phải chứ? Lại nữa à? Đường Dạ không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như sắp giết người. Này! Rốt cuộc là tặng hoa hộ người ta hay là bị người khác thuê đi giết người thể này? Ninh Tịch chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhận lấy. Cơ mà trong bụng lại đang oán thầm. Ha ha ha, khó trách cả cái tổ chức này đều là một đám độc thân. Cái đám thần kinh này, không có cô kéo cao EQ của bọn họ lên, xem chừng tất cả đều muốn độc thân cả đời đây mà. Khác với lần trước là lần này ai đó không để Đường Dạ quỳ một gối xuống nữa. Mà thay vào đó chỉ là tặng cô một bó hồng đen. Ý nghĩa của hoa hồng đen. Em có là ác ma, tôi vẫn cứ yêu. Nhìn bó hoa này, trong đầu Ninh Tịch không khỏi hiện lên thứ cảm xúc kỳ quái. Lúc này, Đường Dạ đột nhiên mở miệng, gọi điện thoại. Hả? Gọi cho ai? Ninh Tịch mở ra. Đường Dạ, Đường Lãng. Ninh Tịch, nhị sư huynh á. Đường Dạ, gọi cậu ta đến đây. Ninh Tịch nghe xong liền đần ra. Hự! Hóa ra đây mới là mục đích chính của đại sư huynh chứ gì. Chẳng trách lại hẹn gặp ở đây. Thế nhưng lại lợi dụng cô để dụ nhị sư huynh ra. Lần trước nhị sư huynh dùng cách đê tiện như thể để thắng đại sư huynh. Nếu như giờ gọi nhị sư huynh đến, vậy thì kết cục của huynh ấy. Khu khu! Đại sư huynh, có phải huynh nhầm rồi không? Làm sao mà muội có thể liên lạc được với nhị sư huynh chứ? Không giấu huynh. Sau lần gặp mặt trước, muội đã không liên lạc gì với huynh ấy rồi. Ninh Tịch tỏ ra chân thành trả lời. Đường Dạ tổng thả chỉnh lại cổ tay áo, nếu như cậu ta không đến, muội giúp huynh thư giãn cốt chút vậy. Từ từ. Alo, nhị sư huynh. Đến quán bar số 8 uống rượu nhé. Đúng, quán bar số 8. Nhanh lên nhé. Đợi huynh đấy. Ở đây có nhiều cô em xinh đẹp lắm. Nhanh. Không có tiền không sao, tiểu đệ đây bao hết. Chương 937, đợi huynh đến quay cùng. Ninh Tịch dùng tốc độ nhanh nhất để gọi điện, sau đó nhìn Đường Dạ với vẻ mặt thành kính. Đại sư huynh, thể này đã được chưa? Đường Dạ nhấc ly rượu vang trên bàn lên nhấp một ngụm, chất lỏng đỏ tươi như máu thấm lên đôi môi mỏng, đôi mắt sau cặp kính loe sáng, tràn ngập hơi thở khát máu của dã thú. Ừ, nhị sư huynh, ngàn lần xin lỗi. Đại sư huynh thực con mẹ nó đáng sợ nha, hu hu hu. Cũng không biết rốt cuộc đại sư huynh lần này về nước là vì chuyện gì, nhưng mà mục đích tóm được nhị sư huynh chắc chắn còn quan trọng hơn nhiệm vụ cấp S gì gì đấy. Dù sao thì lần trước cái chiêu đó của nhị sư huynh quả thật quá đê tiện. Giờ phút này, Ninh Tịch hoàn toàn không dám nói gì với Đường Dạ nữa, bởi vì không cần nhìn cũng biết trạng thái của Đường Dạ lúc này đang ở trong khoảng nguy hiểm cực hàn. Ngẩng đầu tu ực một hơi hết ly bia trên bàn, ánh mắt Ninh Tịch lại len lén nhìn Đường Dạ. Dường như huynh ấy đang không chú ý đến mình, chút lương tâm nhỏ bé còn sót lại khiến cô lén lút rút điện thoại ra, nghĩ xem có nên nhắn cho Đường Lãng một cái tin cảnh báo nguy hiểm không. Kết quả là, ngón tay vừa mới giơ được cái điện thoại, Đường Dạ như thể có thiên lý nhãn, vung ánh mắt đầy sát khí về phía cô. Trái tim bé nhỏ của Ninh Tịch run lên, vội vàng nịnh nọt cười nói, muội, muội nhắn cho nhị sư huynh một cái tin, báo cho huynh ấy biết chúng ta đang ngồi ở đâu thôi mà, để tránh cho huynh ấy tìm không thấy. Đường Dạ chìa tay ra, tỏ ý bảo cô đưa điện thoại cho anh ta. Ninh Tịch lập tức chắp hai tay đưa điện thoại cho anh ta bằng tư thế vô cùng cung kính. Sau đó cô liền nhìn thấy Đường Dạ đang nhắn tin cho Đường Lãng bằng điện thoại của cô. Đại sư huynh nhắn cái gì vậy? Ninh Tịch hiếu kỳ nghiêng đầu sang nhìn, thể là thấy những ngón tay trắng bệnh không có tí máu nào y y như vảng của Đường Dạ thong thả soạn tin nhắn. Bàn 13 khu C nhé, nhị sư huynh nhanh lên, đợi huynh đến quẹ cùng đấy. Gửi tin nhắn xong, Đường Dạ quẳng điện thoại trả Ninh Tịch với vẻ mặt không biểu cảm. Ninh Tịch thấy đại sư huynh bắt chước giọng điệu của mình để nhắn tin, da gà da vịt của Ninh Tịch sờn hết cả lên. Rốt cuộc khát vọng muốn cho nhị sư huynh ăn hành của huynh ấy to lớn đến mức nào chứ ba. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ninh Tịch quả thực như đang ngồi trên đống lửa, một giây dài như một năm, khụ, nếu thế thì. Nếu đại sư huynh muốn xử lý việc riêng giữa mình và nhị sư huynh, vậy thì muội có thể đi được chưa? Muội đảm bảo sẽ kín mồm kín miệng. Huynh cũng biết muội không có cái gan đó mà. Không thể Đường Dạ không thèm suy nghĩ mà đáp luôn. Tại sao ạ? Muội ở lại đây cũng có tác dụng gì đâu? Ninh Tịch nghều máu hỏi. Giết gà, doa khỉ. Hự Ninh Tịch hóa đá tại chỗ luôn, nước mắt chảy thành sông. Không cần hỏi, con gà đó là nhị sư huynh, còn cô chính là con khỉ đó. Trong lúc Ninh Tịch tiểu xịu như cọng bún thiu thì điện thoại sáng lên, là Đường Lãng gọi đến. Alo, tiểu sư muội, bàn 13 khu C là ở đâu? Đâu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của Đường Lãng. Huynh! Huynh đến rồi à? Sao mà nhanh thế? Ninh Tịch kinh ngạc hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn về phía cửa. Chẳng phải muội bảo là có rất nhiều cô em xinh đẹp còn gì, đương nhiên là phải nhanh rồi, Đường Lãng hớn hở trả lời. Lúc này, Ninh Tịch đã nhìn thấy Đường Lãng đi vào từ cửa chính, cái gã này rõ ràng còn cố ý trải chuổi vẻ ngoài nữa. Bộ quần áo da ôm sát lấy dáng người thon dài rắn chắc, và áo mở rộng, để lộ một khoảng ngực lớn màu đồng rắn giỏi, cái nhẫn bạc hình đầu lâu xương treo lóe lên ánh sáng bén nhọn, mái tóc xoăn tự nhiên trải ngược lên để lộ vầng trắng cao, khoe miệng luôn giữ vững một nụ cười nhếch mép, cả người từ trên xuống dưới đều hiện rõ một chữ, dân chơi. Chương 938, anh có thể chọn cách chết đủ kỳ hển dục tử được không? Ninh Tịch siết điện thoại, một tay khác nở ra động tác cầu xin Chúa ban phước. Lành, sau đó mở miệng nói, bọn em ở hướng 9 giờ với huynh. Ồ, huynh nhìn thấy muội rồi. Nhưng mà sao không thấy mấy cô em xinh đẹp đâu? Các cô em đâu hết rồi? Tiểu sư muội, mắt muội bị chuột rút à mà sao cứ giật giật mãi thế? Đường Lãng đầu góc chỉ một mực nghĩ đến chuyện chơi bời, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt nhắc nhở của Ninh Tịch, vừa đi về phía Ninh Tịch vừa nói. Góc mà Ninh Tịch đang ngồi rất tối, từ góc độ của anh ta chỉ nhìn thấy Ninh Tịch đang ngồi trên sofa một mình, bên trái không có cô em nào cả, còn bên phải. C3. Tiểu sư muội, cái thứ đang ngồi bên phải muội là gì thế hả ba? Khi nhìn rõ người đàn ông tao nhã, lịch sự đeo kính gọn vàng, tay đang nâng một ly rượu vang yên tĩnh ngồi đó, Đường Lãng sợ đến mức suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại trong tay đi. Giọng quá Ninh Tịch đúng tiểu sống không băng chết. như huynh đã thây, ngôi bên phải muội là đại sư huynh. Nóa nhà cô chứ Đường Tịch. Mấy cô em xinh đẹp mà cô đã bảo với anh đâu hả? Cô thế mà dám bán luôn cả anh đại ạ. Mẹ nó chứ, cô chết chắc với anh rồi ba. Đường Lãng vừa tức giận mắng vừa cắm đầu chạy. Nhưng mà, làm sao có thể chạy được đây? Vừa mới quay người đi một cái, eo đã bị thít chặt lại. Một cái roi màu bạc như con rắn quấn lấy eo anh ta, kéo một cái. Cả người anh chàng đã lăn lông lốc về phía sau. Bột một tỉ ẹn đập phải thân thể lạnh lạnh u ám nào đây? Đường Lãng cô rằng cái roi bên hông ra, không hề xì nhẹ gì. Thế nên đành nghiêng đầu, nuốt nước bọt, cười gượng lên tiếng. Khi bảo bối lâu quá không gặp không ngờ vừa mới gặp nhau em lại nhiệt tình thế. Thật ngại quá đi mất. Ninh Tịch che mặt không nỡ nhìn cái cảnh thê thảm này. Chết đến nơi rồi vẫn còn dám ngạo lớn. Những ngón tay đang túm hai tay Đường Lãng bẻ quạt ra sau của Đường Dạ bỗng nhiên dùng lực thật mạnh. Giọng nói của anh ta u ám, tỏa ra thứ khí lạnh chết người. Còn có thứ nhiệt tình hơn này, có muốn thử không? Cổ tay của Đường Lãng lập tức truyền đến cơn đau đớn như thể sắp bị bẻ vụn đến nơi. Gào khóc thảm thiết, bảo bối nhẹ tay thôi. Chơi hỏng anh rồi, sau này ai đánh nhau? Với em nữa? Còn ai chơi? Với em trò em là gió anh là cát, chúng ta quấn quýt triền miên đến chân trời nữa. Để đọc chuyện. Câm mồm. Đường Dạ tóm người kéo sền sệch ra khỏi quán bar. Hai người một người đằng trước, một người bị khống chế phía sau. Người khác nhìn vào chỉ thấy đó là anh em bạn bè có quan hệ khá thân thiết với nhau thôi. Ninh Tịch vốn dĩ định lỉnh đi luôn, kết quả hai người đàn ông đằng sau đã đồng thời lên tiếng. Đường Dạ, quên huynh nói gì rồi à? Đường Lãng, khốn nạn. Muội mà dám vứt huynh lại một mình, huynh có làm quỷ cũng không tha cho muội đâu. Ninh Tịch lau nước mắt, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo, vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm, kể cả muội có chuồn mất thì cũng có làm sao đâu. Chẳng qua khác mỗi chỗ là không nhìn thấy huynh chết với trơ mắt nhìn huynh chết mà thôi. Biết ông đây sẽ chết mà còn bán ông hử. Đường Lãng gào thét. Ninh Tịch cũng tức điên. Mợ, huynh cũng không phải là không biết đại sư huynh đáng sợ đến mức nào. Nếu huynh là muội, huynh có dám nói không bán muội không? Đường Lãng hét to ngay lập tức. Đương nhiên là bán rồi. Cô coi anh là thằng ngu chắc. Ninh Tịch. 15 phút sau, Đường Dạ đưa người đến đầu một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Trước mặt là ngõ cụt, hai bên là tường cao. Đang sau lưng Đường Dạ nơi ánh trăng mờ ảo soi xuống là đường ra duy nhất. Thật đúng là một nơi thích hợp cho việc diệt khẩu trong đêm. Sau khi được thả lỏng, Đường Lãng vội vàng chu chéo xoa xoa cái cổ tay của mình. Má nó chứ, Đường Dạ, chẳng qua ông đây chỉ thắng em một lần thôi mà. Rốt cuộc em nghĩ thế nào thế? Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, thế mà còn dám nhắc đến từ thẳng cơ đây, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên vẻ mặt của Đường Dạ thoáng cái đã nhăn tít. Ngón tay thon dài đặt lên gọng kính trên mặt mình, chọn cách chết đi. Đường Lãng nuốt nước bọt đánh nhực, anh có thể chọn cách chết dục tiên dục tử được không? Chương 939, cố lên. Tài chưa biết sợ đúng không? Đường Dạ chậm rãi tháo cặp kính gọng vàng của mình ra. FT ôi thấy cậu chưa thấy quan. Đường Lãng nhìn thấy thế thì hoảng hốt, ấy ấy ấy. Đừng. Đừng mà. Đừng có hơi tí thì tháo kính ra có được không? Chúng ta có gì thì cứ từ từ nói đi. Nhưng hiển nhiên là câu nói này đã quá muộn, không có cặp kính che lấp, đôi mắt tràn ngập sát khí của Đường Dạ hiện ra một cách rõ ràng. Những ngón tay của Đường Dạ luồn vào mái tóc rồi vuốt ngược lên, đồng thời anh ta cũng vung tay trái lên, cặp kính gọng vàng vẽ một đường cong tở dạ tổn xinh đẹp bay về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch thấy thế vội vàng nịnh nọt chạy lên cẩn thận đón lấy, vung nắm tay lên cổ vũ, đại sư huynh cố lên. Đường Lãng. Khốn kiếp, nếu ông đây mà còn sống thì kiểu gì đập cho cô một phát chết nhăn răng. Ninh Tịch vây vây tay, sống được trước đã rồi hẳn hay nhé nhị sư huynh. Vừa mới dứt lời, Đường Dạ đã lao đến tấn công như thể một con dạ thu đang đói khát, chiêu nào chiêu nấy cũng đều rất hung tàn, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Ninh Tịch ôm cái kính và bó hoa đen xì xì, đứng lùi dần về phía đầu ngõ, nhị sư huynh, lần này huynh xong phim thật rồi đó. Võ công của đại sư huynh lại tăng lên rồi. Câm miệng. Chẳng lẽ ông đây lại là thằng dễ chọc à? Hôm nay ông đây phải chứng minh xem ai mới là người đứng đầu trong cái nhà này. Ui ra. Đánh nhau. Với tôi mà cậu còn dám phân tâm. Đường Dạ và Đường Lãng đánh đến trời đất mù mịt, Ninh Tịch thấy dường như hai người đã đang dùng hết thực lực của bản thân vào trận đánh này. Đến sau cùng, hai người không nói với Ninh Tịch câu nào nữa, thậm chí hoàn toàn quên tất cả mọi thứ xung quanh. Hơn 200 chiêu qua đi, năm ngón tay của Đường Dạ cụp lại như vuốt ưng tóm chặt lây động mạch của Đường Lãng. Tại sao? Sắc mặt Đường Lãng thoáng thay đổi, nhưng lập tức lại trở nên cợt nhả cười một cái. Anh nghiêng người tránh thoát sát chiêu của Đường Dạ, hơn nữa còn chủ động ra chiêu công kích sắc bén. Phân tâm với anh cũng rất nguy hiểm đó nha. Ninh Tịch trầm mặc nhìn hại người bọn họ, cô nhìn thấy nét thống khổ trong đôi mắt của Đại sư Huynh. Tại sao? Cô biết Đại sư Huynh đang hỏi Nhị sư Huynh tại sao lại phản bội. Vốn dĩ bản thân cô là lính nhảy dù nhảy vào giữa trường, đi thì đi thôi cũng không có gì, nhưng Nhị sư Huynh thì lại khác. Nhị sư Huynh từ trước đến nay vẫn luôn coi tổ chức là nhà mình, coi Đại sư Huynh như anh cả, coi sư phụ như cha. Rốt cuộc là cái gì đã khiến anh ấy bất chấp tất cả mà phản bội lại mọi thứ? Đường Lãng, tôi hỏi cậu lại một lần nữa. Tại sao? Đôi mắt của Đường Dạ long sòng sọc lên. Không biết trong khoảng thời gian này Đường Dạ dành cho chính mình sự huấn luyện ma quỷ như thế nào, và thực lực của anh ta đã tăng lên đến mức Đường Lãng dần dần không thể chống đỡ được nữa. Mấu chốt nhất là, cô cảm nhận được rõ ràng, càng về sau Nhị sư Huynh hình như lại càng không muốn đánh tiếp với Đại sư Huynh nữa. Nhưng mà, Đại sư Huynh một khi đã ra tay thì sẽ tuyệt đối không dừng lại được. Bởi vì, chính bản thân anh ấy không dừng lại được, nếu Đường Lãng mà cứ tiếp tục thế này, không chết thì cũng thành phế. Mắt thấy những ngón tay Đường Dạ đang bóp cổ Đường Lãng càng lúc càng siết chặt, Ninh Tịch nghiến răng, thả hết mọi thứ trong tay xuống, trong nháy mắt đã lao vào giữa hai người, dùng toàn bộ sức lực ra đánh một chiêu vào cánh tay Đường Dạ. Hai người lập tức tách nhau ra. Đường Lãng vuốt vuốt cổ họng, ho sặc sụa. Ánh mắt Đường Dạ đỏ cạch nhìn Ninh Tịch đang chắn giữa hai người bọn họ, tránh ra. Ninh Tịch vội nói, Đại sư Huynh, Huynh bình tĩnh lại một chút đi đã. Có chuyện gì thì mọi người ngồi xuống bình tĩnh nói cho rõ ràng không được hay sao? Đường Dạ cúi xuống nhặt kính lên rồi dùng đôi mắt nhìn hai người, Đường Lãng, và cả em nữa. Đường Tịch, tôi cho hai người cơ hội cuối cùng để trở về tổ chức. Chương 940, tuyển thêm nhiều con gái nữa thì chết à? Huynh, Tam sư tỷ, rất luyến tiếc. Tuy rằng cô rất luyến tiếc đại sư những huynh đệ đó. Nhưng mà, cô đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một người khách qua đường, sau cùng thì vẫn phải quay lại quỹ đạo của chính mình mà thôi. Xin lỗi đại sư huynh, có lẽ huynh cũng biết tình trạng hiện tại của muội bây giờ. Muội không thể quay về với cuộc sống đánh giết giết đó nữa rồi. Mà, điều quan trọng nhất nữa là, trong tổ chức thật cờ mở nở quá là ít các cô bé đáng yêu. Muội đã muốn phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần rồi đấy được chưa? Vì phúc lợi của nhân viên, tuyển thêm vài cô bé nữa thì chết à? Nói đến câu cuối cùng Ninh Tịch quả thật đã tức điên lên rồi. Đường Lãng, Đường Dạ. Mấy tên đàn ông như bọn họ còn chưa oán hận gì thì thôi. Thế mà cô đã lòng đầy căm phẫn là thế nào? Đừng có bảo với bọn họ, nguyên nhân cô rời khỏi tổ chức là vì cái này đấy nhé. Nhắc lại mới nhớ, ban đầu quả thực cô đã vì chuyện này mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần với Satan, lần nào cùng bị cự tuyệt một cách vô tình. Sau rồi, cô bé đáng yêu ngoan ngoãn duy nhất tản nỉ cũng là do Ninh Tịch tiền trạm hậu tấu cứu lại rồi đưa về tổ chức, sau khi mang về rồi thì tí nữa bị Satan trực tiếp quẳng ra ngoài. Hai người lại cãi thêm một trận rất to nữa. Đường Dạ bốc chán, quay sang hỏi Đường Lãng, còn cậu thì sao? Vẻ mặt của Đường Lãng vẫn bất cần đời như thế, nhưng lần này ánh mắt lại cương quyết chưa từng thấy, tuyệt đối không có khả năng này. Đường Dạ đeo kính lên, tôi biết rồi. Nhưng ngay sau đó lại ngước lên nhìn về phía Đường Lãng một lần nữa, người đến lần tới, sẽ không phải là tôi nữa đâu. Có nghĩa là ngoại trừ anh ấy ra thì sẽ vẫn còn có người khác đến tìm Đường Lãng. Ninh Tịch chỉ là lính nhảy dù lại vẫn chưa từng chính thức bái sư. Với lại, thứ mà cô am hiểu nhất vẫn là súng ống, võ công gì gì đó thì hoàn toàn là một đứa gà mờ. Nhưng Đường Lãng thì khác, anh ta từ nhỏ đã bái nhập sư môn, phản bội sư môn thì sẽ bị thanh lý môn hộ. Đường Lãng nghe thể liền nhướng đôi mắt đào hoa lên, ngoài em ra, thì tôi còn sợ ai nữa đây? Đường Dạ nhắm mắt lại rồi lại mở ra, ánh mắt sắc bén, nếu như sư phụ đích thân đến thì sao? Giữ cái mạng quan trọng hơn, đừng có cợt nhả nữa. Với tư chất của Đường Lãng, chỉ cần anh ta muốn, đừng nói vượt qua Đường Dạ, cho dù muốn vượt qua sư phụ chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến cuối cùng, Đường Dạ vẫn không tiếp tục truy hỏi tại sao Đường Lãng lại phản bội, anh ta sợ cái lý do đó ngay đến anh ta cũng không có cách nào thừa nhận. Đường Lãng giơ bàn tay đặt lên trán, làm một động tác tuân lệnh, đương nhiên rồi, phải giữ cái mạng này để đánh với em chứ. Ngoài anh ra, ai có thể thỏa mãn được em đây? Ninh Tịch. Ninh Tịch còn đang lo lắng thì kết quả là đùng một cái, bị nhét một mồm thức ăn cho chó, đau đến mức không muốn sống nữa chống tay đỡ tường. Hai người. Đủ lắm rồi đấy nghe. Đường Lãng ngay lập tức ngửa mặt lên trời cười to, báo ứng đấy, báo ứng đấy. Ông đây nhìn cô và Lục Đình Tiêu sắp mù mắt đến nơi rồi đấy, biết không? Huynh đang ghen tị thì có. Ghen tị muội đã thoát kiếp FA. Huynh là đồ cẩu độc thân vào năm. Đệt. Ai là cẩu độc thân hả? Anh đây vẫn còn tiểu dạ dạ đấy nhé. Ánh mắt của Đường Dạ hơi tối lại nhìn hai người cãi nhau. Tôi đi đây. Ninh Tịch. C. Nhanh thế sao? Cũng không biết lần tới gặp nhau là bao giờ đây. Sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Đường Dạ nhìn cô với ánh mắt sâu xa, sau đó liền quay người di mất. Nhìn theo bóng lưng đơn độc càng lúc càng xa của Đại sư Huynh, trong lòng Ninh Tịch đông cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy kỳ quái, sẽ gặp lại nhanh thôi. Ý của Đại sư Huynh là gì vậy? Đường Lãng liếc cô một cái, lần này Đường Dạ về nước không phải là ngẫu nhiên đâu, e rằng bọn họ đã bắt đầu di rời về trong nước rồi. IV 9AAAS0SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS sau đó liền quay người đi mất. Nhìn theo bóng lưng đơn độc càng lúc càng xa của đại sư huynh, trong lòng Ninh Tịch bỗng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy kỳ quái, sẽ gặp lại nhanh thôi. Ý của đại sư huynh là gì vậy? Đường Lãng liếc cô một cái, lần này Đường Dạ về nước không phải là ngẫu nhiên đâu, e rằng bọn họ đã bắt đầu di rời về trong nước. Gì? Thoáng cái vẻ mặt của Ninh Tịch đã thay đổi, cái gì? Ý của huynh là bao gồm cả Xạ Tàn Á. Anh ta mà cũng về nước à? Không phải thế chứ? Đường Lãng nhún vai, sự thật bày trước mắt kìa. Ninh Tịch, bây giờ muội bắt đầu luyện võ tử tế liệu có còn kịp không? Chương 941, một cái hôn là đủ rồi sao? Đường Lãng rất không nể tình mà vỗ một cái lên cái đầu của cô. Tiểu sư, muội, cô nghĩ cô là anh sao? Chỉ bằng thiên phú này của cô ý hả, có bắt đầu luyện từ khi còn trong bụng mẹ cũng không kịp. Ninh Tịch đen cả mặt, có thiên phú thì giỏi lắm chắc. Thiên phú của huynh có tốt hơn nữa cũng vẫn không đánh lại đại sư huynh. Mỗi lần đều bị đại sư huynh đè còn gì. Đó là do không nỡ đánh nên mới để cậu ấy thắng đó. Đường Lãng ra vẻ chính đang nói. Rõ ràng là ung thu lười giai đoạn cuối còn cố cãi, hưởng cho cái thiên phú kia rơi vào một tên cặn bã như huynh. Ninh Tịch khinh bỉ, sau đó lập tức nói, có gì mà hơn người chứ, dù sao em cũng có cái đùi lồm. Hừ, không được. Tối nay bị kích thích quá lớn nên thần kinh mới rối loạn, cô phải tìm bảo bối tiếu bảo chữa thương mới được. Ninh Tịch tiện tay nhét bó hoa đen thủi lùi kia vào lòng Đường Lãng, sau đó cơi xe gắn máy gào rủ phòng đi. Cái khỉ gì đây? Đường Lãng nghệt mặt nhìn bó hoa hồng đen, sau đó chợt thấy một tấm thiệp màu hồng lấp ló giữa cái đống đen xì kia. Trên đó viết, không có em thì anh chỉ là một cái xác không hồn. Không có em tình cảm của anh như chết lặng. Không có em khuôn mặt anh trở nên âm trầm không vui vẻ. Không có em trái tim anh như ngừng đập. Không có em anh không có động lực gì để tồn tại. Anh chỉ là một dòng suối nhỏ hăng hái chảy về phía em là nơi biển khơi bát ngát. Em có đồng ý thu nhận anh không? Biển lớn xinh đẹp, dòng suối nhỏ đang đợi câu trả lời của em. Đọc tới đây Đường Lãng ôn ngực, bộ dạng như bị trúng độc hận không thể hộp một ngụm máu ra cho rồi. Đờ cờ mờ. Cái khỉ mợ gì vậy? Không cần nghĩ cũng biết bó hoa này là ai tặng, cái bài thơ xến sấm chảy nước lênh láng, giết người không đên mạng này là ai viết. Khó trách mới không đến mấy ngày mà tiểu sư muội đã bị Lục Đỉnh Kiều câu đi. Đáng đời. Bạch Kim Đế Cung. Hiện giờ đã là đêm khuya, Lục Đỉnh Kiều vốn ngủ không sâu nên lúc này nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân nhẹ nhẹ, anh bèn tỉnh dậy bước xuống lầu, không ngờ lại nhìn thấy Ninh Tịch đang ở trong phòng khách. Ninh Tịch. Muộn thế này sao em? Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đã bạch bạch chạy tới nhón chân hôn lên môi anh một cái. hơn nửa đêm lại không hiểu sao được bà xã hôn cho một cái khiến đầu óc anh có chút không tỉnh táo, nhưng mà không sao, có bản năng là đủ rồi. Một cánh tay đàn ông hữu lực vòng qua ôm lấy eo của Ninh Tịch, ngón tay trượt dài theo sông lưng làm nụ hôn này sâu hơn nữa. Không khí lạnh lạnh lúc nửa đêm dần dần được hâm nóng. Hơi thở quen thuộc khiến Ninh Tịch bình tĩnh lại, cô dương mắt nhìn người đang ôm mình rồi nói, "Bột đại nhân, cầu thu lưu. Tối nay em có thể ngủ chung với Tiểu Bảo không? Vừa nay đã trả thù lao rồi đó." Ánh mắt sâu hút của Lục Đình Kiêu nhìn cô chăm chăm, rồi châm giọng nói một câu, "Một cái hôn là đủ sao?" "Cũng đúng, Tiểu Bảo đáng yêu như thế thì ít nhất cũng phải hai cái." Ninh Tịch quả quyết hôn thêm miếng nữa. Lục Đình Kiêu cười khẽ nhận thù lao của cô, "Sao đột nhiên lại chạy tới đây?" "Tự dưng thấy nhớ anh với Tiểu Bảo ý mà. Ngay bây giờ em muốn ôm Tiểu Bảo quá. Em đi tắm thay quần áo đã." Ninh Tịch không chờ nổi nữa. "Đi đi." Ninh Tịch chạy vụt đi thật nhanh như một cơn gió, một cánh hoa hồng màu đen nương. Theo cơn gió này mà bay từ người cô rớt xuống đất. Ngón tay của Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng nhặt cánh hoa đó lên, ánh mắt hơi trầm xuống. Chương 942, mẹ Tiếu Tịch mềm mềm thơm thơm. Ninh Tịch tắm rửa thay quần áo xong thì rón ra rón rén đi thẳng tới ngủ cạnh Tiểu Bảo. Cũng không biết từ lúc nào, Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo đã trở thành nguồn cảm giác an toàn của cô, trở thành minh chứng tồn tại của cô trên thế gian này. Chỉ cần nhìn thấy hai cha con họ thì cô lại có dũng khí, lại có động lực đê xuống tiệm, những mối lo âu bất an trong lòng cũng được dẹp yên. Lục Đình Kiêu cũng đi tới mép giường giúp hai mẹ con kéo chăn cho tốt, sau đó anh nhìn cô, đã xảy ra chuyện gì à? Ninh Tịch nhẹ nhàng ngồi dậy rồi tựa vào lòng Lục Đình Kiêu. Câu nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng quyết định không gặp anh, thật ra thì tối nay em đi gặp một người. Không biết anh có nhớ không, chính là đại sư huynh của em đó. Chính là người đàn ông đeo kính đã mang em đi lúc ở Philadelphia. Nhớ Lục Đình Kiêu hơi gật đầu, trong mắt lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất. Ừ, chính là anh ấy, tối nay đột nhiên anh ấy hẹn em ở quán bar. Nhưng mà, anh đừng có lo lắng, anh ấy không làm khó gì em cả. Chỉ là lần trước nhị sư huynh chơi bẩn mà thắng anh ấy nên lần này anh ấy tìm nhị sư huynh đánh một trận thôi. Sau đó thì có vài chuyện liên quan đến việc nhị sư huynh rời tổ chức, tóm lại thì đại sư huynh thật ra không có ác ý, thậm chí còn âm thầm trợ giúp với nhắc nhở tụi em nữa, Ninh Tịch giải thích. Sau đó thì sao? Sau đó em nghe nhị sư huynh nói, dường như bọn họ tính chuyển về trong nước, bao gồm cả người kia. Ninh Tịch chần chừ một chút mới nói, sắc mặt cũng hơi đổi. Nghe được ba chữ cuối, cánh tay Lục Đình Kiêu bỗng nhiên siết chặt lại, thậm chí nhỉ hệ độ không khí xung quanh cũng giảm xuống trong nháy mắt. Sau một lúc khá lâu, Lục Đình Kiêu mới khô khốc mở miệng, cho nên, ý của em là gì? Ninh Tịch không hiểu sao lại thấy hơi lạnh, cô len lén liếc mắt nhìn sắc mặt mở trầm của người bên cạnh, sao đột nhiên tâm tình của anh ấy lại trở nên không tốt thế này, hửm. Em có ý gì đâu? Đối với người kia hay là đối với chuyện này? Dù thế nào thì em vẫn cảm thấy thật phiền phức. Em chả muốn có bất cứ liên quan gì đến bọn họ nữa. Em chỉ muốn yên yên ổn ổn sống cuộc sống của em, diễn phim của em, kiếm tiền của em, sống chung với người em yêu và bảo bối của em nữa. Như thế thật là tốt. Đi đôi với lời nói của Ninh Tịch là việc sắc mặt của Lục Đình Kiêu cũng dần dần trở lại bình thường. Dù sao đó cũng từng là người yêu cũ của cô. Chưa kể cô đã vì người kia mà cự tuyệt anh rất nhiều lần, cho nên anh lo lắng nhớ đâu. Nhờ đâu người kia về nước sẽ khiến trái tim của cô dao động thì sao? Đừng lo lắng, có anh ở đây thì sẽ không có bất kỳ người nào có thể ép em làm chuyện em không muốn. Ừ. Cho nên em mới chạy tới đây ôm cái đùi lớn mà. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua chấn song rơi vào trong phòng khiến cả căn phòng này trở nên thật ấm áp. Cửa sổ nằm ở đối diện chiếc giường nhỏ, trên giường Tiểu Bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại giữa chăn nệm êm ái. Cái tay nho nhỏ vừa mới động một cái thì liền cảm thấy đụng phải cái gì đó rất kỳ quái, ấm áp phập phồng, hơn nữa còn mềm mềm thơm thơm. Hú! Nhóc con ngáp một cái sau đó mở mắt ra. Tiểu Bảo theo thói quen mà nghiêng đầu một cái thì đập vào mắt chính là mẹ Tiếu Tịch đang nằm bên cạnh. Mở! Bánh bao nhỏ mở to đôi mắt tròn tròn. Cứ như là đám con nít thấy được cả một căn phòng toàn kẹo với đồ chơi. Nhóc không thích kẹo, nhóc cũng không thích đồ chơi, nhóc chỉ thích mẹ Tiểu Tịch thôi. Bánh bao nhỏ lăn một cái rồi ngồi dậy, ánh mắt của nhóc chăm chú nhìn không chớp vào người đang ngủ say. Sau đó nhóc cẩn thận duỗi một ngón tay mềm mềm ra chọc mặt Ninh Tịch một cái, rồi lại chọc thêm một cái nữa. Mềm. Giờ tầm. Hạnh phúc quá đi. Chương 943, không muốn rời xa báo bối Tiêu Bảo đâu. Lúc này ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân. Lục Đình Tiêu nghiêng người dựa vào cánh cửa, ánh mắt buồn cười nhìn vẻ mặt cậu con trai đang ngơ ra vì hạnh phúc tới quá bất ngờ. Tối hôm qua đến, lúc đó con đang ngủ. Bánh bao nhỏ phương má, ý muốn biểu tình tại sao không gọi con tỉnh dậy. Như thế có thể ở chung với mẹ Tiểu Tịch nhiều thêm một lúc. Ô ủng. Bảo bối dậy gì ạ? Ninh Tịch cũng tỉnh lại theo đồng hồ sinh học. Mở mắt ra đã thấy bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu, Ninh Tịch cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Cô ôm lấy bánh bao nhỏ vào lòng rồi lăn lộn hai vòng trên giường. Ừ, mẹ không muốn rời giường, mẹ không muốn đi làm, không muốn rời xa bảo bối Tiểu Bảo. Cái cảm giác vào một buổi sáng mùa đông được ôm lấy bánh bao nhỏ vừa mềm vừa thơm này thật sự quá tuyệt vời. Tiểu Bảo cũng ôm chặt lấy mẹ Tiểu Tịch. Nhóc cũng không muốn đi học, không muốn rời xa mẹ Tiểu Tịch. Nhìn một lớn một nhỏ ỉ ôi muốn bám chặt lấy giường, Lục Đình Kiêu dở khóc dở cười lắc đầu một cái, giúp hai người xin nghỉ nhé. Ninh Tịch chớp mắt một cái, lộ cái đầu nhỏ rối bù ra khỏi ổ chăn, này. Vẫn là thôi đi. Lục Đình Kiêu. Sao anh có thể như thế chứ? Lúc này chẳng phải anh nên ra dáng trụ cột trong gia đình mà nghiêm khắc giáo dục bọn em, yêu cầu bọn em phải đi làm đi học cho giỏi chứ? Tiểu Bảo cũng phụ họa gật đầu một cái. Đúng là phải như thế. Lục Đình Kiêu, được rồi, đây là lỗi của anh. Được bánh bao nhỏ sạc điện xong, Ninh Tịch lập tức đầy máu, cô đem tất cả phiền não đều quẳng ra sau đầu hết rồi toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Phần lớn những cảnh quay hôm nay là diễn chung với Thẩm Hãn Thần, trong đó còn có một cảnh đánh nhau cần tập luyện trước. Cho nên lúc những người khác quay thì Ninh Tịch với Thẩm Hãn Thần ở một bên tập luyện. Thẩm Miên mời một huấn luyện viên dạy động tác đánh nhau cho hai người họ. Trạng thái của Thẩm Hãn Thần hôm nay cũng không tệ, đại khái là vì rốt cuộc cũng đến cảnh quay mà cậu ta nghĩ mình giỏi hơn Ninh Tịch. Kết quả. Nửa ngày sau, Ninh Tịch ngồi dựa lưng vào ghế nằm uống nước phơi nắng, thậm chí còn được một đám em gái vây quanh chuyện trò tán gẫu. Còn Thẩm Hãn Thần vẫn đứng một bên đổ mồ hôi như mưa tập luyện với huấn luyện viên. Thẩm Miên nhìn bộ dạng bực tức của Thẩm Hãn Thần liền cười cười vỗ vai cậu ta một cái, nhóc con, quên nói cho cậu biết. Ninh Tịch trước đây từng là cà ca hiệu. Thẩm Hãn Thần. Đáng chết, Ninh Tịch này là người hay là quái vật vậy hả? Có thứ gì mà cô ta không giỏi không? Kỳ Phóng len lén liếc về phía Ninh Tịch, cậu ta chạy qua đưa cho Thẩm Hãn Thần một chai nước rồi chật chật lươi nói, liệu có phải linh hồn cô ấy vốn là con trai, nhưng không cẩn thận chui vào nhầm xác? Có lẽ nào? Thẩm Hãn Thần ngửa đầu uống hết nửa chai nước, trong lòng bực bội vô cùng. Nếu bị đánh bại bởi một người đàn ông thì cũng thôi đi, đây lại bại bởi một cô gái, nhục mặt lắm có biết không hả? Đường đường là một đấng nam nhi mà lại không bằng một cô gái. Kỳ Phóng biết Thẩm Hãn Thần cũng ngứa mắt Ninh Tịch giống mình, đôi mắt cậu ta chuyển chuyển rồi lầm bầm nói, dù sao đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là một cô gái, mình không tin cô ta không có bất cứ điểm yếu nào, nhất định phải nghĩ cách để cô ta không giả bộ ngầu được nữa. Đến lúc đó thì xem còn phách lối kiểu gì. Cậu nói xem, có cái gì mà con gái cực kỳ sợ không, kiểu mà vừa nhìn thấy sẽ mất khống chế mà phải gào lên ý, khóc nữa thì càng tốt. Thẩm Hãn Thần liếc Kỳ Phong một cái loại chuyện chơi đều nhau như thế này thì cậu ta chắc chắn không làm. Nhưng mà nếu để Kỳ Phong ra tay thì Thẩm Hãn Thần cũng vui vẻ mà ngồi xem thôi, dù sao cũng nhịn đủ rồi. Thẩm Hãn Thần làm bộ như tùy ý mở miệng, rắn thì sao? Chương 944, nó sắp bị hủ chết rồi. Quay cảnh đánh nhau với Thẩm Hãn Thần xong, Ninh Tịch quay trở lại. Chỗ ngồi của mình. Vừa mới ngồi xuống thì Kha Minh Vũ đột nhiên đi về phía cô. Có chuyện gì vậy? Thấy Kha Minh Vũ tìm mình, vẻ mặt Ninh Tịch có chút kỳ quái. Tên này chưa bao giờ chủ động giao lưu với bất kỳ ai trong đoàn. Vì để tránh lại bị cậu ta ảnh hưởng cho nên hôm nay cô luôn cố gắng không để ý đến cậu ta. Tìm tiền bối khớp thoại. Kha Minh Vũ mở miệng. A, được. Lý do này cực kỳ bình thường. Ninh Tịch cũng không quá khó chịu nên cầm kịch bản lên. Để tôi xem nào, cảnh hôm nay của chúng ta là. Ninh Tịch đang nói chuyện thì trên cổ tay đột nhiên có cảm giác mát lạnh trận tuột mềm nhũn trượt trượt lên tay khiến cô giật cả mình. Ninh Tịch nghiêng đầu một cái theo bản năng thì thấy có một con rắn nhỏ màu xanh lục bò đang lên người mình từ lúc nào. Ninh Tịch còn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Đào đứng một bên trông thấy đã kêu lên thất thanh, làm cho Ninh Tịch cảm thấy màng nhĩ của mình cũng sắp thủng luôn rồi. A a a a a a bảy rắn. Tại sao lại có rắn? Anh Tịch đừng cử động. Ngàn vạn lần đừng cử động. Á, đúng là rắn thật kìa. Ghê quá trời ơi. Nó không có độc chứ. Làm thế nào bây giờ? Anh Tịch. Mau tìm người tới giúp anh Tịch. Kỳ Ngữ Manh gấp đến độ xoay vòng vòng. Những cô bé khác cũng sợ muốn xỉu luôn rồi. Ninh Tịch đang muốn lên tiếng thì trên tay đột nhiên trong không. Một giây sau đã thấy con rắn kia nằm trên tay Kha Minh Vũ. Ngón tay của cậu ta đang nắm chặt chỗ bảy tấc của con rắn. Dường như chuẩn bị bóp chết nó rồi. Di ẩn có câu đánh rắn đánh bảy tấc. Ý của câu này là đánh rắn phải đánh vào chỗ hiểm. Vị trí bảy tấc là vị trí của tim rắn. Chỉ cần bóp nát là rắn sẽ chết, không như đánh vào đuôi thì rắn vẫn có thể sống. Ninh Tịch thấy vậy nhất thời kêu to. Đừng. Cậu đừng 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 có bóp nó nha. Kha Minh Vũ nhìn cô một cách khó hiểu. Ninh Tịch trợn mắt nhìn câu ta một cái. Sau đó đưa tay ra, thả ra, đưa cho tôi. Đưa. Cô. Mau lên. Không thấy nó sắp bị cậu dọa chết rồi sao? Giọng của Ninh Tịch lại càng gấp. Không thấy. Kha Minh Vũ nhìn vẻ mặt oán trách của Ninh Tịch, hơn nữa cũng xác định đây không phải rắn độc thì liền ngoan ngoãn đưa lại cho cô. Ninh Tịch vội nhận lấy con rắn nhỏ màu xanh lục kia, ngón tay dịu dàng vuốt vuốt trên thân nó để trấn an. Đây không phải rắn độc đâu, nó sẽ không làm ai bị thương hết. Hơn nữa nó là loại ăn chay. Đáng yêu thế này sao cậu lại ra tay ác như vậy chứ? Kha Minh Vũ, vốn định làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ mà, tại sao lại bị vợ cho ăn mắng thế này? Kỳ Phóng với Thẩm Hãn Thần, đã bảo phải khóc thét chói tai cơ mà, tại sao lại không giống như trong kịch bản? Tịch! Anh Tịch đừng đùa! Cẩn thận nó cắn anh đấy! Tiếu Đào sợ đến cả người run rẩy. Yên tâm đi, loại rắn này rất ngoan, em có cắn nó thì nó cũng không cắn em đâu. Có muốn thử sờ một cái hay không? Xem chừng là nhóc này đang ngủ đông thì bị chúng ta đánh thức đây mà, vẫn còn đang mơ hồ này. Không không không. Không cần. Tiểu Đào lắc đầu như đánh trống trầu. Kỳ Ngữ Manh vì không muốn để nam thần coi mình như những cô gái bình thường khác nên gom hết can đảm bước tới. Em muốn thử. Có Kỳ Ngữ Manh làm người mở đầu, những cô bé khác nhìn con rắn trên tay Ninh Tịch vô cùng dịu ngoan. Tìm hiểu một chút cũng biết đây chắc chắn không phải rắn độc thì bắt đầu nhốn nháo. Bọn họ muốn nghe Ninh Tịch phổ cập kiến thức phân biệt rắn độc với rắn không có độc. Kỳ Phong cắn cắn gối ôm trong ngực, lệ giờ hải la trã, tên này chẳng phải con gái cũng chẳng phải con trai. Đây rõ ràng là một tên quái vật. Ngao! Tức chết tôi rồi! Nhưng mà tên Kha Mịnh Vũ kia là thế nào? Lúc nãy sao phải giúp Ninh Tịch chứ? Chẳng phải chúng ta đứng chung một chiến tuyến sao? Sao cậu ta lại hướng tuổi trỏ ra ngoài hải? Chương 945, Tiêu Bảo tẩy thảm. Ninh Tịch vì để giảm bớt khủng hoảng N nên để các cô gái chơi với chú rắn nhỏ. Một lúc, sau đó mới tìm một bụi cỏ phóng sinh nó đi. Sau khi trở lại chỗ ngồi, ánh mắt Ninh Tịch lóe lóe lên. Hiện giờ đang là mùa đông, chắc chắn không thể có rắn chạy đến đây, trừ phi. Chậc, các bé trai bây giờ đúng là càng ngày càng ngây thơ. Nhưng mà phản ứng của Kha Minh Vũ lại khiến cô có chút kinh ngạc, tốc độ tún con rắn của cậu ta hình như quá nhanh rồi thì phải. Ngay cả cô cũng thấy không rõ. Thấy Ninh Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Kha Minh Vũ mở miệng gọi một tiếng, tiền bối. Ninh Tịch sờ sờ cằm, sau đó đột nhiên xích lại, khoảng cách gần như thể sắp dán lên người cậu chàng. Cậu, chắc không thích tôi rồi đấy chứ. Cậu trai kia đại khái sửng sốt mất một giây đồng hồ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường nói. Tiền bối suy nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Đào đứng một bên thấy vậy mặt mũi trắng bệnh. Anh Tịch làm gì vậy? Bị người ta thấy mất. Ninh Tịch ngồi thẳng dậy, vẻ mặt thản nhiên nói, khẩn trương cái gì? Chị đang tập diễn với Kha Minh Vũ đó. Hả? Tập diễn à? Tiểu Đào liếc nhìn kịch bản, quả nhiên thấy có câu thoại vừa rồi, hóa ra là tập diễn à, làm em giật cả mình. Anh Tịch diễn tốt thật đấy. Ngay cả tập diễn cũng y dè như thật. Cảm ơn tiền bối, tôi đi chuẩn bị. Kha Minh Vũ nói một câu, sau đó xoay người rời đi, bóng lưng có một tia gập gáp không dễ phát hiện. Trời tối đến rất nhanh, Ninh Tịch đang tập trung chuẩn bị một cảnh quay thì bên tai vang lên giọng của trợ lý đạo diễn. Anh Tịch, hình như có người tới thăm anh. Lại có người tới thăm. Trang Khả Nhi hay Giang Mục Dã vậy? Ninh Tịch ngẩng đầu lên theo bản năng, một giây kế tiếp liền bị hình ảnh một thân hình nho nhỏ lạch bạch bước theo sau trợ lý đập vào mắt. Cô buông kịch bản xuống ngay lập tức rồi kích động hô lên, "Tiểu bà ba." Thấy mẹ Tiểu Tịch, bánh bao nhỏ đang vác cái mặt liệt theo sau trợ lý lập tức tăng tốc độ bạch bạch chạy tới nhào vào lòng Ninh Tịch. "Anh Tịch, cậu bạn nhỏ này là thân thích của anh à? Mới nãy có một cô gái mang bé tới rồi bảo với em là bé đến tìm anh." Trợ lý nhỏ nói mà hai mắt sáng choang nhìn bánh bao nhỏ, đây là lần đầu tiên cô thấy một em bé xinh tới vậy. Cô gái? Nhất định là Loan Loan rồi. Mà, Loan Loan không thể tự chủ trương đưa Tiểu Bảo tới đây được, nên chắc là Lục Đình Kiêu giao phó rồi. Đoán chừng là hôm nay Lục Đình Kiêu thấy tâm tình cô không tốt cho nên mới đờ hế tờ y hế u bảo tới đây. Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút rồi hạnh phúc ôm bánh bao nhỏ lên, giải thích, là con của bạn thân tôi đây, con nuôi tôi. Sau một hồi suy xét, thân phận này chắc chắn sẽ không đưa đến hiểu lầm gì. May mà những nhân viên của đoàn làm phim này cũng đơn giản. Trong bọn họ chắc chắn không có một ai biết Tiểu Bảo, nên cho dù nhóc có đến thăm cũng không có vấn đề một. Một chàng trai hoang dã vẻ mặt đầy dịu dàng bế một chiếc bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm. Bé con thì ôm cổ cậu trai vẻ mặt lưu luyến không muốn xa rời. Cảnh tượng này vừa thật ấm áp lại thật tốt đẹp, trông giống như một bức tranh. Trợ lý nhỏ nhìn đến ngây người, bé con này thật thân với anh đó. Ủ, ba mẹ nó bận rộn nên bình thường đều là anh trông bé. Sẽ không làm phiền mọi người chứ. Nhóc con này rất ngoan, nên sẽ không chạy lung tung đâu. Ninh tỷ trùy này nói. Không có đâu. Chưa kể chúng ta chỉ còn một cảnh nữa là quay xong rồi nên không phiền gì đâu. Trợ lý nhỏ vội vàng nói. Ôi Ninh Tịch, cô chôm được nhóc con này ở đâu đấy? Thẩm Miên đi tới nhìn thấy bánh bao nhỏ trong lòng Ninh Tịch thì vô cùng ngạc nhiên. Chương 946, dễ thương quá đi. Chôm cái gì mà chôm, đây là con nuôi của tôi đây đạo diễn. Thẩm Miên nhìn chằm chằm khuôn mặt của bánh bao nhỏ, ánh mắt càng ngày càng sáng, sau đó thở dài nói. Nhóc con này căn cơ một tốt quá. Có hứng thú vào show biết không? Căn cơ, nền tảng. Khoe miệng Ninh Tịch giật giật, nó mới 5 tuổi thôi có được không hải? 5 tuổi thì sao? Muốn nổi tiếng thì phải tranh thủ càng sớm càng tốt. Cô giao nó cho tôi đi. Đảm bảo nó sẽ nổi nhất dàn minh tinh cho mà xem. Ánh mắt của Thẩm Miên sáng lên, ôi cái khí chất này, đôi mắt này, cái mũi này. Tôi cam đoan nhóc này dậy thì chắc chắn thành công. Không cần đâu, cảm ơn. Thất bại thế quái nào được, nhìn cha nó thì biết. Cô chắc chứ? Cô có cách liên lạc của ba mẹ nó không? Tôi nói chuyện với bọn họ một chút. Thẩm Miên vẫn chưa từ bỏ ý định. Khỏi cần nói đâu, chuyện này tôi có thể làm chủ được, bé ngoan còn phải đi học. Đạo diễn, anh không thể hủy hoại mầm non đất nước. Hự, cái nhóc con nhà cô. Có biết bao nhiêu người mơ ước nhét con? Vào tay tôi mà tôi còn không thèm nhận đó. Thẩm Miên si mê bám theo nửa này, rốt cuộc Ninh Tịch Vân kiên quyết từ chối khiến anh chàng chỉ có thế vác cái mặt tiếc hận rời đi. Thẩm Miên vừa cất bước đi thì một đoàn người lập tức xông tới. Hoạ! Bé con này siêu cấp đáng yêu nha. Đúng vậy cực kỳ đáng yêu. Ninh Tịch vênh mặt tự hào. Thật là đáng yêu chết đi được. Khó trách đạo diễn cũng muốn đào về. Thật muốn ôm một cái. Đôi mắt linh động của Tiểu Bảo nhìn xung quanh một lượn, nhìn chị này một chút, lại nhìn anh kia một chút. Nghe được câu này xong nhóc lập tức ôm chặt lấy cổ mẹ Tiểu Tịch, đầu nhỏ cũng vùi hẳn vào hõm cổ của Ninh Tịch như chủ trục vào hang. Ninh Tịch vỗ vỗ lượng bánh bao nhỏ một cái rồi cười khẽ xin lỗi. Xin lỗi, bé con hơi sợ người lạ cũng không thích nói chuyện. Ôi, sợ người lạ thôi mà cũng đáng yêu quá, hành động này quá là đáng yêu. Thật ra thì tôi tính không sinh con cơ mà nếu sinh được một em bé đáng yêu thế này thì tôi cũng chịu. Kỳ Ngữ manh ôm mặt ngồi xổm ở đó, không cẩn thận đến gan cũng bị vẻ đáng yêu của Tiểu Bảo làm cho mềm nhũn. Nhìn Ninh Tịch được mọi người vây quanh, gối ôm của Kỳ Phóng cũng sắp nát mất một góc rồi. Đầu tiên là Giang Mục Dã, sau là Trang Khả Nhi, nay lại còn thêm một đứa nhóc đáng yêu ngất trời tới thăm nữa, người này rốt cuộc có lai lịch gì hả ba? Ông trời ơi! Tại sao tên đó lại có số hưởng thế hải? Để loại thiên hạ. Thẩm Hãn Thần hừ lạnh một tiếng. Kỳ Phóng lập tức phụ họa, chí phải chí phải. Kỳ Phóng liếc mắt nhìn Kha Minh Vũ, cậu ta vốn định kéo Kha Minh Vũ lên chung một chiếc thuyền. Nhưng từ cái lần Kha Minh Vũ giúp Ninh Tịch thì Kỳ Phóng đã quyết định ném tên này ra ngoài chiến tuyến. Mặc dù người ta cũng chẳng thèm quan tâm mình có ở trong hay ở ngoài. Bất chấp việc Ninh Tịch muốn ở lại chơi với bánh bao nhỏ cỡ nào thì vẫn phải đi quay phim. Vì vậy cô vội vã hôn bánh bao nhỏ một cái rồi nói, mẹ phải đi hóa trang thay quần áo để làm việc rồi, con ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ một lúc được không? Bánh bao nhỏ đang ôm một đống lớn quà vặt do các nhân viên lén lút đưa tới, cái đầu bé bé gật gật. Tiểu Đào, phiền em chăm sóc bé con giúp anh nha. Được mà anh Tịch, anh mau đi đi. Tiểu Đào sướng như điên nhận nhiệm vụ. Ôi, cứ cảm thấy lúc anh Tịch xưng mẹ thì giọng nói với biếu cảm thật dịu dàng nha, cứ như là mẹ ruột của nhóc này vậy. Ninh Tịch vừa mới bước chân vào phòng hóa trang không bao lâu. Bánh bao nhỏ vốn phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ mẹ Tiêu Tịch thì lúc này lại đột nhiên nhìn không chớp mắt về một hướng. Đó là hướng của Kha Minh Vũ. Bánh bao nhỏ nhìn chằm chằm một lúc, cúi mắt xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn chằm chằm một hồi. Dường như đang gặp vấn đề khó khăn nào đó, cậu nhóc nghiêng nghiêng cái đầu. Tờ tờ ụ tờ 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 tờ. Tiểu Bảo đang nhìn cái gì đó. Tiểu Đào đứng cạnh nhìn bộ dạng đáng yêu của nhóc thì cảm tưởng lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp tan thành nước tới nơi rồi. Bánh bao nhỏ chớp mắt một cái, rồi đột nhiên nhảy từ trên ghế xuống. Sau đó đôi chân ngắn ngủn lại lạch bạch chạy về hướng Kha Minh Vũ. Chương 947, đi tìm mẹ con đi. Tiểu Bảo chạy lạch bạch tới cạnh Kha Minh Vũ rồi đứng yên tại đó, sau đó lại tiếp tục dương mắt nhìn chằm chằm không chớp vào cậu ta. Kha Minh Vũ. Rất nhanh. Bánh bao nhỏ cảm thấy đứng nhìn không đủ thỏa mãn, vì vậy đôi chân ngắn một mẩu kia lại bắt đầu bước một vòng rồi lại một vòng xung quanh Kha Minh Vũ. Biểu cảm kia cứ như thể đang nghiên cứu một công trình khoa học đồ sộ nào đó. Tiểu Đào thấy vậy cũng dở khóc dở cười, cô ho nhẹ một cái rồi mở miệng nói với Kha Minh Vũ, xin lỗi, có lẽ đứa bé này rất thích anh nên muốn cùng chơi với anh. Kha Minh Vũ đưa cánh tay ra. Kịp thời đỡ lấy cái bánh bao cứ vòng tới vòng lui mà suýt vấp chân phải cục đá mà té ngã. Trên trán anh chàng ẩn ẩn xuất hiện một vết nứt vỡ. Không có việc gì. Cách đó không xa, Kỳ Phong thấy cảnh này mà đầu đầy hát tuyến, quả nhiên và vật họp theo loài, người phân theo đàn, thẩm mỹ của đứa nhỏ này có phải là nghiêng về hướng quái dị không hả? Có biết bao anh đẹp trai ở đây mà nó không tìm, hết lần này tới lần khác chạy đi tìm Kha Minh Vũ chơi. Thẩm Hãn Thần chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái, sau đó cũng không có hứng thú mà tiếp tục tập trung vào kịch bản của mình. Kỳ Phóng dè bỉu một hồi mới nhàm chán lật kịch bản, sau đó lầu bầu nói, cảnh kế tiếp là cảnh giữa Kha Minh Vũ với Ninh Tịch Đà Y Y, cảnh này Ninh Tịch mặc đồ nữ nè. Nói mới nhớ, từ lúc tôi vào đoàn đến giờ chưa từng thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ bao giờ đâu, chật, thật là khó tưởng tượng. Tiểu Đào, có thể giúp một chút không? Cô cầm túi sách của Ninh Tịch vào đây cho tôi với. Trong phòng hóa trang vang lên tiếng gọi của Diệp Thu. Tiểu Đào vội vàng nói, dạ. Đến ngay đây. Kha Minh Vũ, phiền anh nhìn đứa bé này một chút được không? Tôi sẽ về ngay lập tức. Thấy Tiểu Bảo với Kha Minh Vũ đang chơi với nhau vô cùng hợp giờ, Tiểu Đào lập tức mở lời nhờ vả. Ý ủ. Sau khi Tiểu Đào đi, Tiểu Bảo vẫn ở đó đi xung quanh Kha Minh Vũ. Kha Minh Vũ liếc mắt nhìn phòng hóa trang một cái, Ninh Tịch sắp trang điểm xong rồi, nếu như bị cô thấy Tiểu Bảo vẫn luôn quay xung quanh mình thì đừng xoay quanh ba nữa. Kha Minh Vũ đỡ chán, rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng. Tiểu Bảo nghe thế liền chớp chớp mắt, nhóc dừng chân lại không tiếp tục đi vòng vòng nữa. Nhưng mà cặp mắt tròn xoe sáng lấp lánh như ánh sao kia vẫn thủy chung không chịu rời đi, giống như con mèo con khi nhìn thấy cái gì thú vị thì sẽ nhìn chằm chằm không thôi. Thậm chí nhóc còn thử thăm dò, chìa cái tay nho nhỏ về phía mặt của Kha Minh Vũ. Về điểm này thì thằng nhóc này đúng là giống Ninh Tịch đi gì hết, ngay cả phản ứng cũng giống nhau như lúc. Khuôn mặt của Kha Minh Vũ lại có thêm mây vết nước, đệ giọng nói, đi tìm mẹ con đi, đi đi. May thay lúc này Ninh Tịch cũng trang điểm xong bước ra, bánh bao nhỏ quyết định lập tức chạy về phía mẹ của mình. Lúc này Kha Minh Vũ mới thở phào một cái. Ngay sau đó khi ánh mắt nhìn về phía cửa phòng hóa trang, đôi mắt anh bỗng trở nên âm trầm. Lúc này Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy ngang vai màu hồng phấn, đường sườn quai xanh lộ ra cùng với đường cong dần mất hút dưới cổ áo. Suối tóc dài đen như mực buông xoa xuống vòng eo yêu kiểu chỉ cần một tay là có thể ôm gọn. Đôi mắt sáng như chất chứa toàn bộ ánh xạ hựa trên bầu trời, sóng mắt lưu chuyển đẹp đến độ không giống người phàm. Lúc trước làn da của cô được thợ trang điểm cố ý làm tối mấy phần thì hiện tại đã trở về làm da trắng đến chói mắt, cả người cứ như đang đứng trong một vầng hào quang. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ôi chúa ơi! Đây! Đây là anh Tịch của chúng ta sao? Chị Diệp Thu có phải học được tuyệt kỹ gì không? Cứ như biển hình thể này. Chương 948, thua trong tay con dê. Tịch của mấy người đã không? Phải là người phàm rồi. Tôi cũng chỉ thêu hoa trên gấm thôi. Diệp Thu nhìn cô gái trước mắt thì trong lòng tràn đầy xúc động. Sự biến hóa của cô gái này thật quá mạnh mẽ. Ép tê tuyệt kỹ cái gì hả? Là do anh. Tiền bối. Thật là đẹp. Kỷ Ngữ Manh nhìn đến ngây dại. Thậm chí cả một cô gái như cô mà cũng sắp động lòng rồi đây. Hoa, không hổ là tiền bối. Bất kể là nam hay nữ đều mê người như vậy. Toi đời. Cứ thế này chắc em cũng cong mất thôi. Người bình tĩnh duy nhất ở đây chỉ có Tiểu Đào, người đã theo Ninh Tịch khá lâu. Hừ, bây giờ mới biết à. Anh Tịch nhà tôi đây mà mặc đồ nữ chỉ có thể dùng từ nghiêng nước nghiêng thành để hình dung thôi đó. Thậm chí vấn đề khiến chị Chi Chi đau đầu nhất chính là anh Tịch quá đẹp. Ừ. Trong tiếng ầm ĩ ồn ào của đám người, chợt vang lên tiếng nuốt nước bọt của Kỳ Phóng. Ninh Tịch. Quyển kịch bản trong tay. Thâm Hãn Thân cũng không biết rơi xuống đất từ lúc nào. Nghe thấy có người gọi tên mình, Ninh Tịch mỉm cười quay đầu lại. Ủ. Nhìn nụ cười rực rỡ của cô, Thâm Hãn Thần nhất thời có cảm giác máu trong người mình chảy ngược, tựa như mất đi tất cả các giác quan, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh một cách không bình thường, trong đầu chợt thoáng qua một câu thơ, hồi mâu nhất tiểu. Bách Mị Sinh. Câu thơ thứ 7 trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị mặt cười vừa liếc, trăm hoa đua mở. Không. Không có gì. Cậu ta vốn cho rằng cô gái này cũng chẳng khác gì những nữ minh tinh mà mình gặp trước đây. Trong tivi với ảnh đều thêm cả một đống chỉnh sửa nào là cà da chỉnh màu, ở bên ngoài không biết xấu đến nhường nào, thậm chí có người nhan sắc bình thường đến độ ra đường cũng có thở được cả nắm. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp được một người mà hình ảnh thật có thể giết chết mấy tấm hình trên mạng với hình ảnh trong phim. Những hình ảnh qua chỉnh sửa không những chăng làm cô đẹp lên mà còn làm cô trông kém xinh đi vài phần. Bắt một tiếng, Kỳ Phóng như mũi tên rời cung lập tức vồ lấy áo khoác rồi cướp đường chạy tới, ánh mắt cậu ta sáng rực, gân cổ gào to, tiền bối. Trời lạnh lắm. Còn chưa quay đâu, tiền bối khoác cái áo này trước đã. Nghĩa. Kỳ Phóng cậu đừng có trở mặt nhanh như thế chứ. Đúng đó. Tốc độ lật cũng nhanh quá rồi ha. Ha. Tên này đúng là. Trong lúc tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào Ninh Tịch, trong một cái góc vắng lặng, Kha Minh Vũ mặt không biến sắc nhét một cái chân vào lòng bánh bao nhỏ, con biết mình nên làm cái gì. Lần này là dùng giọng thực để nói. Vốn đau lòng vợ nên mới cho con trai tới để cô vui vẻ, nhưng ai mà ngờ được khó khăn lắm mới sống sót qua cửa ải của vợ thì lại thua trong tay cậu con trai quý tử. Thế nên thay vì để Tiểu Bảo cứ lòng vòng quanh mình khiến Ninh Tịch hoài nghi, thì thà rằng tranh thủ sự đồng tình của đồng minh còn hơn. Bánh bao nhỏ nhìn đám người vây quanh mẹ Tiểu Tịch, cái đầu nhỏ như nghĩ tới cái gì lập tức thẳng tay quẳng cha ruột ra sau đầu, quả quyết cầm cái chăn chạy tới. Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì với Kỳ Phóng thì đã thấy bánh bao nhỏ ôm cái chăn chạy tới bên chân mình, nhóc con ngước đầu lên dương đôi mắt mong đợi nhìn cô. Ninh Tịch lập tức quay sang bánh bao nhỏ, cảm động dâng lên như nước lũ tràn bờ đê. Ôi! Con đem cho mẹ sao? Cảm ơn con nuôi bảo bối của mẹ. Kỳ Phóng bị quẳng một bên cứ như con chó nhỏ không lấy được lòng chủ nhân, ủ rũ thất vọng đứng đó. Ninh Tịch khoác chăn mà Tiểu Bảo đem tới rồi nói với Kỳ Phóng, cảm ơn nhé, tôi có chăn rồi, cậu cứ mặc đi đừng bị lạnh. Kỳ Phóng tức thời cảm thấy mùa xuân đến trăm hoa nở toe toét, cảm ơn tiền bối đã quan tâm ba. Chương 949, Hố Tranh Nô. Cách đó không xa, Thẩm Hãn Thần vác cái mặt như muôn nói định mợ. Còn hàng này là ai? Tôi biết cậu ta. Sao? Lúc trước là thằng nào cứ lại nhảy bên thai ông đây là phải ăn miếng trả miếng hả? Còn chạy đi tìm rắn nữa. Tên Kỳ Phóng này mất trí nhớ sao? Hiến ân cần xong, Kỳ Phóng vui vẻ chạy về rồi ra vẻ say mê nói. Tôi quyết định rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi chính là fan của tiền bối. Suốt đời làm một fan vim. Trước đây nhất định là óc tôi bị bã đậu làm lú rồi đúng không? Sao lại đi ghen tị rồi làm khó một cô gái chứ? Đúng là không đáng mặt đàn ông. Không ngờ thật không ngờ, tên Kha Minh Vũ kia mới là người nham hiểm nhất đó. Ngay từ đầu cậu đã biết chạy đi lấy lòng tiền bối rồi, lại còn xin chữ ký nữa. Mấy hôm trước còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật là nhìn không ra. Kỳ Phóng vừa nói vừa ảo não cho mình một phát tát, sau đó lại bưng mặt như kẻ đang trồng cây si nhìn chằm chằm Linh Tịch. Ôi thật là đẹp. Sao lại có thể có một vị tiểu thư đẹp đến như vậy? Hãn Thần, tên chết bầm nhà cậu thật đáng hâm mộ, có thể làm nam chính. Thầm Hãn Thần, thái độ lật mặt của cậu. Ít nhất cũng phải có thời gian hòa hoãn để lật có được không hả? Cái tốc độ này quá nhanh rồi đấy. Người anh em, Tiết Tháo vứt đâu hết rồi? Thôi kệ. Có phỉ nhổ con hàng này cũng được cái gì đâu, bởi ngay cả chính cậu ta cũng. Thầm Hãn Thần nhặt quyển kịch bản rơi trên đất lên, cố gắng đè xuống trái tim đang đập nhanh bất thường của mình lại. Tại sao lại như vậy? Cho tới bây giờ cậu ta chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Cậu ta luôn đặt mình ở vị trí rất cao, nhất là với những cô gái trong giới giải trí thì càng thấy không vừa mắt, nhưng hiện giờ tại sao lại? Không tệ không tệ. Còn đẹp hơn cả lần trước. Thẩm Miên hài lòng nhìn Linh Tịch, bảo bối mới đào được này đúng là không chê được bất cứ điểm nào. Lần trước cô làm khách mời đóng vai mối tình đầu, hóa trang thành khuôn mặt trắng bệnh của người bệnh, ấy thế mà đã xinh đẹp đến mức khắc sâu vào lòng người. Lúc này lại hóa thân thành một cô gái bừng sáng sức xuân, giống y hệt những gì mà anh ta tưởng tượng về nhân vật Kỷ Tuyết Phi. Đến đến, Linh Tịch. Còn có Tiểu Kha nữa. Thẩm Miên gọi Linh Tịch với Kha Minh Vũ đến, nói, hôm qua hai người phối hợp tốt thế thì chắc cảnh này không khó lắm đâu. Lát nữa hai người cứ phát huy như bình thường là được. Linh Tịch, có một chỗ cô cần chú. Vê đút. Y thì Linh Tịch dắt tay Bánh Bao Nhỏ nghiêm túc nghe đạo diễn chỉ đạo. Mà đứng cạnh Bánh Bao Nhỏ là Kha Minh Vũ, nhưng lần này may là nhóc không nhìn chằm chằm vào cậu ta nữa. Nói xong, Thẩm Miên vỗ tay một cái, tốt lắm, mọi người tập hợp nào, chuẩn bị quay cảnh cuối cùng của hôm nay thôi. Xong là có thể thu dọn về nhà rồi. Cảnh quay này là cảnh nữ chính mặc đồ nữ không ngờ lại chạm mặt nam phụ. Cả Ninh Tịch lẫn Kha Minh Vũ đều đang trong trạng thái tốt nhất nên cảnh này chỉ cần một lần đã qua. Các nhân viên đều tỏ ra vui vẻ, rất ít khi gặp được diễn viên đáng tin như vậy, thật quá sung sướng. Dọn dẹp xong. Trên một con đường nào đó có một người đàn ông đang vội vã ra bước, tới khúc quanh trước mặt đột nhiên lại nhảy ra một người cản đường, Lục Đại Tổng Tài. Ninh Tịch tựa như há miệng chờ sung dụng đã lâu. Cô lập tức bước vọt qua dùng cơ thể mình ngăn người đàn ông lại. Tiền bối. Kha Minh Vũ ngẩn ra, lộ vẻ bất ngờ ngoài ý muôn. Ninh Tịch lập tức xù lông, tiền cái đầu anh ý mà tiền. Lục Đinh Kiêu. Anh còn dám giả vờ giả vịt với em sao? Vừa nãy Tiểu Bảo quay quanh anh 23 vòng, anh nghĩ em mù sao? Kha Minh Vũ. Vốn còn nghĩ có một tia may mắn, kết quả Vân bị tóm đuôi. Hai, đúng là hố cha nhà nó. Nhưng mà Lục Đình Tiêu cảm thấy có lẽ mình vẫn còn vớt vát được chút gì đó. Tôi không hiểu ý tiền bối, hình như tiền bối đang nhầm tôi thành người khác rồi. Vẻ mặt của Kha Minh Vũ 3 phần bất ngờ 7 phần khó hiểu cứ như thế hoàn toàn là một người xa lạ. Linh Tịch cho mày, anh. Thật sự không phải Lục Đình Tiêu. Kha Minh Vũ, không phải. Linh Tịch gật đầu một, ô. Không phải à, vậy cũng được. Đã thể tôi đổi cách hỏi khác là được. Vừa dứt lời thì trái tim Kha Minh Vũ đập thịch một cái, không hiểu sao lại có dự cảm xấu. Kết quả là Ninh Tịch hơi châm ngâm một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào Kha Minh Vũ nói, vị tiên sinh này, anh thật sự, không phải là chồng tôi sao? Chương 950, Tiêu Bảo lá bai giờ tờ mở cha. Kha Minh Vũ, Lục Đình Tiêu vạn vạn không ngờ tới. Ninh Tịch sẽ chơi ác như vậy. Cái vấn đề này. Sao anh có thể nói ra hai chữ không phải chứ hả ba? Linh Tịch thấy hai phiến môi mỏng của Kha Minh Vũ vẫn cứ mím chặt, nửa ngày không nói lời nào thì nhún vai một cái xoay người rời đi, cô khoát tay một cái rồi nói, được rồi, xem ra là tôi nghĩ sai thật rồi, sao cậu có thể là anh yêu của tôi được cơ chứ? Một giây sau, cổ tay Linh Tịch bị giật mạnh một cái, sau đó cả người cô rơi vào một lồng ngực nóng bỏng. Thân thể cô bị hai cánh tay kia khóa chặt, bên tai vang lên tiếng nói khàn khàn lại trầm thấp, giọng nói kia vừa có sự kiềm chế lại vừa có sự cam chịu, từng chữ một cứ như vừa thoát từ kẽ răng ra ngoài, là anh. Nói xong thì cúi người, hung hăng hôn lên môi cô. Trong ngõ nhỏ mờ tối có một đôi trai gái, cô gái bị đè chặt trên vách tường, đôi môi thì bị người ta ra sức mà hôn. Không khí lúc chạm vạng tối vốn hơi lạnh, nhưng mà giờ phút này lại bị một nụ hôn nóng bỏng hâm nóng lên. Đau nha! Ninh Tịch cảm giác đầu lưỡi mình sắp tê luôn rồi, nhẹ giọng oán trách một câu. Người đàn ông kia dường như càng kích động mà hôn sâu hơn, trong giọng nói cũng mang theo sự bất đắc dĩ cùng sự cương triều đến cực hạn. Anh thật muốn đem người trong lòng dung nhập vào xương tủy của chính mình, tiểu bại hoại này. Ninh Tịch không cam lòng yếu thế, cắn ngược lại môi của người đàn ông một cái, anh mới bại hồ hoài y. Nếu không có tiểu bảo lá bài dò tìm cha thì anh còn định lừa em bao lâu hải? Lá bài dò tìm cha. Được rồi. Hình dung này cũng đủ sâu sắc. Lục Đình Tiêu, mãi mãi. Nếu không bị phát hiện thì anh quả thực tính sẽ lừa cô mãi mãi. Ninh Tịch vừa nghe liền tức điên người. Vậy sao vừa nãy anh còn phải thừa nhận, cứ chối từ đầu đến cuối đi. Dù sao em cũng không có chứng cứ xác thực để vạch trần anh. Lục Đình Tiêu nhẹ nhàng thở dài một cái. Em biết rõ là dù trời có sập thì anh cũng không thể trôi được vấn đề này. Ninh Tịch đắc ý hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình ỷ vào cái việc anh không dám phủ nhận này nè. Lục Đình Kiêu thích nhất bộ dạng này của cô, ánh mắt anh sống lại, lại hôn thêm cái nữa. Ninh Tịch tức giận đẩy ra, đang nói chính sự đấy. Em hỏi anh làm thế này là vì trong bộ phim này có cảnh nguy hiểm nên anh không yên tâm sao? Cô nhớ tới việc trước đây Lục Đình Kiêu an bài Hùng Chí đến bảo vệ cô, cuối cùng lại thành ra hại cô suýt mất mạng ở Phi Lạ Đèo Phi ạ. Lấy tính cách của Lục Đình Kiêu thì đừng nói là tiếp tục dùng Hùng Chí, mà ngay cả đối với bất cứ ai cũng không yên tâm. Cho nên, anh ấy không tiếc thân mình mà đích thân ra trận sao. Theo cô biết thì kiểu mặt nạ da người cực kỳ tinh vi thế này không dễ sản xuất, hơn nữa còn có thể gây ra tổn thương vô cùng lớn đối với da và thân thể người dùng. Người bình thường đeo 10 phút đã thấy vô cùng khó chịu rồi chứ đừng nói đeo thời gian dài như vi. Nghĩ tới đây, Ninh Tịch mềm lòng không ít. Đây chỉ là một nguyên nhân thôi. Lục Đình Tiêu cũng không chổi mà nhìn cô, sau đó mới tiếp tục nói, một nguyên nhân khác là vì tư tâm của anh. Công việc của hai chúng ta quả thực đều rất bận rộn, cộng thêm việc quan hệ không thể công khai nên thời gian ở cạnh nhau quá ít, thực sự quá ít. Anh rất nhớ em. Thật xin lỗi, chút lửa giận cuối cùng trong lòng Ninh Tịch cũng tan sạch. Ngoài ra thì tự mình trải nghiệm những thứ này cũng có thể hiểu rõ em hơn một ít. Có thể có nhiều hơn một chút đề tài để nói chuyện với em, như thế em sẽ không cảm thấy anh quá nhạt nhẽo. Sao thế được? Anh không hề nhạt nhẽo một chút nào. Em thích nhất bột đại nhân. Thích nhất của nhất luôn. Sự bất mãn của Ninh Tịch đã hoàn toàn chuyển hóa thành đau lòng cùng cảm động. Cô ôm lấy cổ của Lục Đình Tiêu, hơn nữa còn chủ động dâng lên một nụ hôn an ủi.